Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức cùng toàn thể chư tăng chư ni, kính thưa quý vị thức giả cùng toàn thể nam nữ Phật tử, hôm nay bài học của khóa 8 vào chiều Chủ nhật học về kinh Pháp Hoa phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương. Tuần rồi chúng ta đã mở bài có đầu phẩm kinh và bắt từ hôm nay giảng giải đến khi nào quý vị nắm cho nó vững vàng nơi phẩm kinh rồi thì chúng ta mới sang phẩm Phổ Hiền. Như thế nào mới là nắm được phần căn bản của phẩm kinh? Như chúng tôi đã nói, kinh Pháp Hoa là bộ kinh nó bao gồm hết tất cả Tiểu Thừa, Đại Thừa, Trung Thừa và tất cả các pháp môn đều tóm gọn vào ở nơi bộ kinh Pháp Hoa. Mở đề của phẩm kinh, của bộ kinh là phẩm tựa, và đầu đề của kinh gọi là Diệu Pháp Liên Hoa. Qua 26 phẩm kinh, người tu học có liễu ngộ được gì thì liễu ngộ được. Nhưng đến phẩm 27 chuẩn bị tóm kết bộ kinh để sang phổ rộng cái hạnh Phổ Hiền thì coi như phẩm 27 là phẩm tóm kết về phần của tất cả các phẩm kinh tu từ phẩm Phương Tiện đến phẩm thứ 27. Phẩm đầu là phẩm tựa. Chúng tôi nhắc đi nhắc lại quý vị, nó có nhiều lý do tại sao gọi kinh Pháp Hoa là mẹ đẻ các kinh. Vào cái phẩm tựa đó là chúng ta đã thấy sự phân công của một bộ kinh rất là chặt chẽ. Nếu mà chúng ta học mà vững vàng của cái phẩm tựa không thì quý vị vào đời sẽ thành công về nhiều mặt. Trụ cốt của phẩm kinh tựa là gì? Là cái vị chủ trì thì ngồi im lặng để gây cho cái sự chú ý của người nghe. Chẳng những im lặng mà phóng hào quang đi khắp nơi. Trong ý nghĩa phóng hào quang, trong ý nghĩa yên lặng, chúng tôi đã giảng rất kỹ ở phẩm tựa rồi. Chúng tôi xin lặp lại thêm là phần 2 phần phụ nữa, là phẩm kinh này nó có 3 phần quan trọng. Là vị chủ trì ngồi yên nhưng mà phải chờ đợi hai vị Bồ Tát mở lời. Vậy thì vị Bồ Tát nào mở lời trước? Ngài Bồ Tát Di Lặc. Rồi kết luận cái phẩm tựa là Ngài Đại Trí Văn Thù. Vậy thì ta vào dòng đời, khi bắt đầu một câu việc gì, muốn tiếp xúc một ai, chắc chắn là phải tình cảm trước. Và tình cảm đó nó phải cộng hợp với lý trí. Nếu như chỉ có tình cảm không thì thất bại hoàn toàn. Biết bao nhiêu người tan nhà nát cửa, thân tê danh bại, có nhiều khi tù tội nữa là khác, là cũng vì quá tình cảm mà không có lý trí. Lý trí không phân tách được, có thiếu gì người hư hại suốt một đời người bởi lỡ lầm, bởi vì tình cảm mà không có lý trí. Trái lại một số khác thì quá lý trí cứng nhắc cho nên khô khan, không tiếp xúc được với dòng đời, cho nên cả tình cảm lẫn lý trí hai phương diện phải song hành và cộng hợp. Cho nên phẩm tựa Pháp Hoa Kinh đã là đặc biệt rồi, bước vào phẩm thứ nhì là phẩm phương tiện. Đã, từng phẩm một, mỗi phẩm có một ý nghĩa cao siêu, và mỗi phẩm nó dạy cho người tu học Phật phải làm theo như cách nào của từng phẩm kinh. Người thấp thực hiện theo thấp, người cao thực hiện theo cao. Nhưng mà bộ toàn bộ kinh Pháp Hoa thì Đức Phật đã nói rất rõ, hàng Bồ Tát cũng không thể hiểu hết. Chỉ có Phật với Phật mới hiểu hết bộ kinh này mà thôi. Tại sao không hiểu hết? Tại vì chúng tôi và quý vị chưa có diệu. Chúng ta hoàn toàn một con người sống trong cõi thô tục, sống trong tục đế, từ ăn tới mặc, tới đi, tới đứng, tới ngủ, tới nghỉ, tới nằm, tới nói, tới năng, tất cả gì đều là thô tháo hết. Cho nên khi vào kinh Pháp Hoa, nó đường đột cái là diệu. Cho nên nếu ai mà không tu được nhiều đời nhiều kiếp, kiếp này trở lại đây gặp kinh Pháp Hoa thì người học đó cũng không có đạt được gì hết. Người học đó phải trải qua trong những thời kỳ học kinh A Hàm, thời kỳ của Phương Đắng, rồi xin lỗi, thời kỳ của A Hàm rồi mới chuyển sang thời kỳ Phương Đắng. Phương Đắng rồi tức là phải học hết Duyên Khởi, phải học hết như huyễn, rồi mới sang như lúc bây giờ đi vào Bất Nhị mới học hiểu Pháp Hoa Kinh. Cũng như những học sinh đã học hết trình độ tiểu học, trung học, đại học rồi bắt đầu mới vào cao học vậy. Còn ở đây có nhiều người học tắt ngang, cho nên chúng tôi mới tìm cách giảng giải cách nào để cho một số vị nó không chán, hiểu được chút nào thì hiểu, hiểu tới đâu nó lợi tới đó. Và suốt năm kia, cả một năm ngoái, năm ngoái nữa năm sau á, chỉ 6 tháng như vậy, chỉ có một phẩm phổ môn thôi. Bởi vì phẩm phổ môn á, nó quá nhân duyên đối với cái cõi Sa Bà này nói chung, và với cái Á Châu, nhất là Việt Nam nói riêng. Người nào khi nói tới cầu an cũng đều tụng kinh phổ môn. Nhưng đa phần hiểu kinh Pháp Môn theo cái dưới cái dạng kính là tiểu thừa. Khi đau khổ cầu nguyện Đức Quán Thế Âm tới cứu khổ cho mình, chỉ nghĩ đến thôi, chưa nghĩ đến cái vế thứ hai. Cái việc thứ hai là mình á, đi học rồi cũng biết chữ, biết chữ rồi cũng đi làm thầy cô giáo để phụ với Bộ Quốc gia Giáo dục. Mình á, trước kia chưa biết đạo, mình phải cần cầu Đức Quán Anh tới cứu mình. Nhưng mà khi biết đạo rồi phải hòa nhập trong cái dòng tư tưởng, trong cái từ trường, trong cái hào quang, trong cái hạnh nguyện của Đức Quan Thế Âm, để cùng với Đức Quan Thế Âm đem lại cái lợi ích cho dòng đời. Và từng bước một tu theo những pháp môn mà Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã chỉ dạy. Trình độ với chúng ta thì bây giờ chúng ta trong năm phép quán, chúng ta chỉ mới quán được một pháp thôi, pháp từ quán thôi. Quý vị chưa quán bi được, quý vị chưa quán trí tuệ rộng lớn được, quý vị chưa quán thanh tịnh không nhơ được, nhất là quán đến chân thì đây là càng thua. Cho nên tôi biết qua nửa năm như vậy, thời gian học như vậy, nhưng mà quý vị về thì vì tham học cho nên cái nào cũng quán cả, cái nào cũng dùng, bốn âm á, âm nào cũng dùng cả. Diệu âm nó chưa có đạt, đã chuyển sang Quán Thế Âm. Quán Thế Âm chưa đạt, đã chuyển sang Hải Triều Âm. Hải Triều Âm chưa đạt, lại chuyển sang Phạm Âm. À, thành ra cái lối học của chúng ta nó học sóc lối, nó học băng ngang, nó học cái nó không có thứ lớp, thành ra khó đạt. Bên cạnh đó thì không phải là học sóc lối không, mà là làm không chịu làm theo, không có thực hiện theo. Ví dụ như ở đây, mặc dù quý vị đã qua tới khóa 8, nhưng tại sao chúng tôi phải trở lại khóa 4 để dạy vào tối thứ 5 cho một số Phật tử thuộc chúng tịnh độ và chúng chùa? Dĩ nhiên chúng tôi cũng có ôn bài cho quý vị. Vì khi quý vị học khóa 4, chúng tôi không có soạn bài, cho nên quý vị không có để mà đọc mà nhớ. Nhưng mà những bài đó chúng tôi có quay ra thì cũng không trong quý vị không hay hưởng ứng hết. Vì quý vị nói tôi học tới lớp 8 rồi, mắc mơ tôi học bài lớp 4, quý vị rất là lầm. Tôi sợ rằng không lẽ vậy trở lại, cho bây giờ trở lại cái bài lớp 4 á, quý vị cũng không đạt ngộ được. Bây giờ đang ở cái khoa cái phẩm 28, nhưng mà tôi hỏi cái chữ đầu đề của bộ kinh hay là phẩm phương tiện hay là phẩm tựa thì quý vị cũng không trôi. Quý vị chưa thực hành. Cho nên tôi tuần rồi trong cái phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương có một đức Phật trong câu chuyện trong phẩm kinh là Văn Lôi Âm Tú Vương Hòa Trí Như Lai, và mỗi chữ chúng tôi chỉ lướt qua thì giờ đâu mà nói. Và tới cái chỗ chữ hoa đó, chúng tôi nói hơi nhiều nhiều một chút, khoảng một vài phút, nhấn mạnh cái tính chất của hoa. Và tôi nói nếu như chữ hoa nói cho hết á, thì ngày nào một ngày một buổi hoặc một ngày hai buổi, quý vị ăn cơm tới đây học như học trò học vậy, và học ít nhất cũng phải 8-9 năm thì chúng tôi mới dạy hết chữ hoa. Còn nếu mà muốn thực hiện cho đạt được chữ hoa đó thì phải suốt cuộc đời chưa đạt được chữ hoa. Thì liền đó hai hôm sau có một người gọi điện thoại tới, thầy có nói giỡn với chúng con không? Tụi này cô có đi học hết cái mấy khóa, có hết, con thực hiện hết. Con cứ khả năng đi học mà thầy sợ không đủ khả năng dạy ấy chứ. Làm gì mà chữ hoa mà thầy dạy, ngày nào cũng nói chữ hoa không mà 7-8 năm. Vậy thì vị đó có mặt ở trong đạo tràng hôm nay hay không? Tôi hỏi vị đó, vị đó trả lời, và quý vị cũng được trả lời nữa. Tôi hỏi về chữ hoa thôi. Để ngừng lại để hỏi, để quý vị thấy kinh Phật nó quan trọng như vậy đó. Nếu không đặt dấu hỏi thì quý vị chỉ đọc lướt qua. Có nhiều vị tụng một ngày một bộ luôn, Có nhiều vị tụng một ngày hai phẩm lận, có nhiều vị tụng một ngày một phẩm lận. Cho nên tụng lướt qua rồi thôi, chữ nào cũng đọc hết mà không có nghiền ngẫm được một chữ nào hết. Sở dĩ mà chúng tôi nhấn mạnh chữ Hoa như vậy là để tôi nhấn mạnh cái tầm quan trọng của kinh. Trong cái bộ kinh này, Đức Phật thường ca ngợi là người thọ trì, và khuyến khích thêm là đọc tụng, in sao viết chép cúng dường à, cái đó là khuyến khích. Nhưng mà thực sự á, cái người nào thọ trì á, thì người đó được chư Phật mười phương bảo hộ, được chư thiên, chư tiên, chư thần, chư thánh hộ trì, được mười vị nữ quỷ la sát bảo vệ. Nhưng mà quý vị cứ ngỡ tưởng lầm rằng là quý vị đã là thọ trì, vậy thì trong này ai thọ trì làm sao, viết bài gửi cho chúng tôi đi. Thọ trì cái chữ gì, cái câu gì, cái đoạn văn nào, cái phẩm kinh nào? Tôi tin chắc quý vị sẽ gửi thơ cho chúng tôi. Có vị dám gửi thơ chúng tôi và thưa thầy, con thọ trì hết bộ kinh Pháp Hoa chứ, sao thọ có một chữ rồi thọ làm sao? Cho nên tuần rồi tôi mới mở hé cho quý vị là nếu học một chữ Hoa không phải 7-8 năm, ngày nào cũng học. Còn nếu học một chữ Diệu không á thì cũng phải 15 năm. Cái Diệu Pháp Liên Hoa thôi, ngày nào có nói chữ Diệu, Diệu hoài nó 15 năm. Ngày nào nói chữ Pháp, Pháp hoài cũng phải 10 năm. Cái này nào cũng nói chữ Liên Hoa hoài cũng phải 7-8 năm. Quý vị không tin, cho nên có người cũng mạnh dạn dám hỏi, điện thoại hỏi là thưa thầy, thầy có nói thiệt hay nói giỡn? Tính bọn con, con chữ Hoa học học dữ vậy, con gì đâu mà học dữ chục chằng chứ, không có học dữ đâu, học hiền vậy chứ không học dữ luôn. Bây giờ tôi hỏi cây Hoa nó có nhiều điểm không? Điểm thứ nhất là nó thơm, điểm thứ nhì là nó đẹp, điểm thứ ba là nó nhẹ nhàng, điểm thứ tư nó không kén chọn, và nó có khoảng 1000 điểm nó như vậy. Nhưng mà gom hết 1000 điểm, mỗi điểm mỗi điểm mỗi điểm, thì cái đặc điểm siêu việt nhất của Hoa là gì? Mời quý vị phát biểu. Nếu quý vị không chịu học 10 năm thì phát biểu cái nào? Trong này giáo sư có nè, bác sĩ có nè, sĩ quan có nè, sinh viên có nè, toàn những tay kiệt liệt và đã đừng học nát sách vở. Tam tạng giáo lý thì quý vị chưa hết, nhưng mà các đạo tràng, có nhiều vị đạo tràng nào cũng có mặt, và có lẽ không phải học ở đây 8 năm mà quý vị đã đọc 20-30 năm rồi. Bây giờ quý vị trả lời cho chúng tôi, đặc điểm nhất của Hoa là cái nào? Cái của nó là số 1 đó, số 1 của cái Hoa đó, cái mà cái khác nó không len lỏi được, đặc điểm. Còn kia là từng điểm, quý vị nhớ không? Từng điểm. Còn đây là đặc điểm. Hồi sáng tôi giảng cho Liên Chúng Lào La 1.5 tiếng đồng hồ, giảng có 1/1000 có đặc điểm thôi. Và hôm nay ở đây không có thể được 1.5 tiếng được, vì thì giờ phải giảng qua bộ kinh Pháp Hoa. Và bộ kinh Pháp Hoa đó có một Đức Phật là Vân Lôi Âm Vương, Tú Vương Hoa, Trí Như Lai. Bây giờ tôi không nói chữ Trí, ôn lại chữ Hoa, cũng trời tài có phẩm diệu trang nghiêm. Vậy thì quý vị cho chúng tôi biết đặc điểm của loài Hoa là cái chỗ nào? Nói ra đặc điểm coi. Tôi xin đón nhận 10 cái phát biểu, và cũng nói, chúng cũng nói, để rồi mình thấy cái khả năng của quý vị học Phật nó tới đâu. Cho nếu không nói á thì quý vị tưởng là quý vị quá giỏi rồi. quá giỏi, con này nhiều người nói tôi quá giỏi, cần gì phải quy y tăng, thấy không? Quy tăng là mình cũng có tăng rồi thì mình cứ hướng về Phật mình lạy rồi mình cũng thành tăng, cần gì mình phải đi học giáo lý, mua sách đọc cũng được rồi. Nhưng mà tiếc hay á, ngoài đời các trường làm gì không biết nữa, in sách bán là học trò nó mua nó học rồi nó cũng đậu tiến sĩ thôi chứ đi học làm chi ha. Vậy thì học đạo, mua sách đạo mà học á thì nó đắc đạo thôi chứ cần gì là phải đi học đạo. Thông minh như Thái tử Tất Đạt Đa là siêu quần bạc chúng rồi, vậy mà khi đi xuất gia phải tới tìm ngài Út Đâu Lâm Phất học đắc thần thông phi phi tướng xứ rồi, rồi cũng thấy chưa đạt được mới qua học với năm anh em ông Kiều Trần Như, rồi cuối cùng mới ngồi tự tu khoanh chân lại 49 ngày để quán chiếu mà đắc thành Phật. Mà trong lúc đó ngài là một vị Bồ Tát trên cõi trời xuống, trên cõi trời xuống không chung vô trong bào thai mẹ, cho nên không quên gì hết, chỉ nhập vào trong cái thai nhi thôi. Và con voi trắng sáu ngà nó chung thế cho ngài Bồ Tát Hộ Minh, nó nằm ở trong đó đủ 9 tháng 10 ngày. Rồi khi đẻ ra con voi nó hết hồn, nó mới phóng nó đi về trời mất. Thì lúc bây giờ vị Bồ Tát mình nhập vào thai nhi, cái lực của ngài mạnh quá cho nên khiến chú bé Tất Đạt Đa nó đứng dậy và đưa tay lên trời tuyên bố một câu là sanh dờn, câu mà thế giới cả thế giới thời đó và ngàn thời sau rất khó có người hiểu nổi câu đó. Mà nếu có hiểu nổi thì cũng không làm nổi. Duy ngã, cái ngã đó là chân ngã đó, cái ngã là trong cái phẩm phổ môn á, là chân quán đó. À, cả cái đạo Bà La Môn á, họ chỉ đưa đạo của họ tới đại ngã mà thôi. Còn á, cả một cái đạo khổng á, đưa tới cái chỗ cái ngã làm người thôi, tới trung ngã thôi. Vượt khỏi cái tiểu ngã là cá thể ta, cá vị, để lên vào cái tập thế là loài người thôi, mới vào được trung ngã thôi. Và Bà La Môn mới tới đại ngã thôi, mà ngài mới sinh ra ngài chỉ trên trời đất chân ngã là trên hết. Cho nên một vị thần nhắc hết hồn ngài nằm xuống, vội vàng nằm xuống. Ngài mà ngài làm vậy họ nói đây là mộng mị, sinh yêu sinh quái, chém ngày chết chặt rồi khúc ra, mới sinh ra nói ông sùm hết. Ngài quên đây là một bé hài nhi, cho nên phải vào chỗ nào phải dúng chỗ đó, cho nên ngài mới nằm xuống giả vờ đứa bé y một bé hài nhi. Như vậy thì ngài nhớ hết. Vậy mà khi đi xuất gia cũng phải tìm thầy học đạo. Trong trời đất trăng sao này chỉ có một cái chuyện tiểu thuyết Tây Du là ông Tề Thiên không có cha mẹ thôi, không có thầy tổ thôi, nhưng mà ông cũng có thầy chứ. Sau này ông về ông khắp ông tìm thầy, ông thầy ẩn thôi, chứ không có ai không có thầy. Và nhiều người học đạo nói tôi cần gì phải học thầy đó. Cho nên hôm nay để giải cái nghi ngờ của quý vị, nên nhiều khi nói chúng tôi nói giỡn, cái chữ qua đó ngày nào quý vị cũng gặp nó hết. Khi mới bắt đầu lọt lòng mẹ và khôn lớn lên thì đã thấy mặt nó rồi, ngày nào cũng thấy trong vườn cái hoa nở hết, và lúc nào quý vị cũng ăn cái hoa đó hết, không có một lúc nào quý vị rời hoa hết. Quý vị biết quý vị ngày nào cũng ăn hoa không? Không biết phải không? Cái hoa người ta có thể nói là cái bông không? Có không? À, vậy thì cái bông lúa nó phải là bông không? Phải hoa không? Khi nó nở ra, nó nở cái bông lúa ra, hai cái kháp trấu của nó hả ra, nó nằm lên tự nhiên. Từ khi ở dưới nó lên, nó nở ra, nở cái bông hoa ra, nó dép lẹp à. Đúng ngày giờ năm tháng, nửa khuya đó, nó mở ra một chút, độ chừng nhiều lắm là vài phút đồng hồ, để nó thu hết tất cả những cái âm chất ấy vào trong cái gió đó. Rồi sáng mặt trời vừa mọc á,
thì nó mở ra một lần nữa để nó thu cái dương chất, rồi nó ngậm lại. Bắt đầu từ giờ đó nó là hạt lúa. Còn trước cái giờ mà nó chưa ngậm dương chất vào, nó là cái bông lúa. Miền quê ta gọi là cái ve lúa, cái dê lúa. Thực nó là cái bông lúa. Mà văn chương người ta ghi bông lúa, chứ không ai kêu cái dê lúa hết. Cho nên nói về bông, nói về qua, thì ngày nào lúc nào quý vị cũng gần nó hết. Cái áo quý vị đang mặc á, có hoa đúng không? Nếu không có cái trái bông á, trái bông nó không nở bông á, nó không ra cái sợi chỉ bông á, thì làm sao nó dệt cái áo cho quý vị mặc? Cho nên ngày nào quý vị cũng gần qua hết. Bất cứ lúc nào ăn uống ngủ nghỉ thở, nhất là quý bà đó, thì trên đầu có thường chảy nước hoa, thấy không? Lúc nào cũng có hoa hết. Nhưng mà hỏi ai đã nói trúng hết về cái hoa. Hôm nay đạo tràng này 8 năm rồi, mình cũng không vội vàng gì, học để lấy bài, học để mà lấy chạy cho có nhiều bài ấy, mà không liễu ngộ được từng vấn đề thì cũng ích lợi gì. Cho nên để đạt được cái vấn đề nào, nhân dịp này quý vị nên mô xe là đặc biệt nhất của cái hoa là gì, đặc điểm siêu tuyệt của hoa, của loài hoa là gì. Quý vị phát biểu đi. Chặt cũng nói, trung nói, tôi ở đây có nhiều người dám nói vậy đó, chặt nói, rất tốt. Đó là cái tinh thần cầu tiến. Nè, sao biết mình nói trúng, sao biết mình nói chặt, cứ nói cho nó quen. Giờ tôi đón cho quý vị 10 ý kiến rồi nói đi. Hả? Phát biểu một cái. Đó còn một đặc điểm, một điểm thôi, chưa tới đặc điểm. Rồi, cảm ơn. Trúng nhưng mới có một điểm thôi. Rồi. Sao, nói đi. Nói lại nghe, ai gần gần hãy nói lại thì nghe.
Nam mô A Di Đà Phật. Con xin nói là đời người ta mà sống được là nhờ về hoa, vì tất cả trong cả một đời người mà nói về cái ăn là toàn là hoa quả các thứ là đều phục vụ cho. Dạ. Dạ, cái đặc điểm của hoa là đưa xuống cho người đời được vui tươi để. Dạ. Tôi con xin.
Cái ý kiến vừa rồi á, nói mới một điểm cho chưa phải đặc điểm. Bây giờ cô Trúc Anh nói trước đi, rồi đạo hữu chính giữa nên nói sao. Đây cho micro sang phim đi.
Mô Phật bạch thầy, đặc điểm của hoa là cho đi mà không đòi lại.
Đặc điểm của hoa là cho không nhận lại, cũng có điểm thôi. Rồi vị khác đi, ba ý kiến rồi nha. Rồi đầu này xuống nghe rồi nói lại nghe. Bây giờ ai nói? Quang Vy nói không? Đó còn một điểm thôi, mới được điểm thôi. Mà nhờ cái gì chứ? Nhờ là nhờ cái gì? Nhờ cái hương, một điểm thôi. Hả? Đặc điểm của thiên nhiên phải không? Gì nữa? Đặc điểm của thiên nhiên và đặc điểm của loài người. Rồi, cảm ơn đạo hữu, ngồi xuống. Xa lắm, còn xa lắm. Cứ một điểm thôi, nói nó còn một điểm thôi. Quý vị quý vị không hiểu. Tôi nói thiệt á, bây giờ có dạy các chị không hiểu nè, gần đây nói cho mấy nghe coi.
Con nghĩ là hoa là cái phần tinh túy nhất của một cái cây, nó để chuẩn bị để kết trái.
Hoa là tinh túy nhất của gì? Của cây, và chuẩn bị để kết trái. Rồi. À, khi gặp bão gặp gió gì cũng nó cũng bị tơi tả, tức là sự mềm dịu của nó. Rồi, cũng một điểm thôi. Có một ý kiến gần trúng rồi đó, nhưng mà chưa xác đây. 7 rồi đấy không? Đặc điểm của loài hoa là không có tánh phân biệt, cũng có một điểm thôi. 8 rồi đó. Hả? Vô nhiễm. 1 điểm thôi. Rồi. Có mặt trong các cái nơi hết. Giàu cũng có nó, nghèo cũng có nó, sang câu hàng cũng 1 điểm thôi. Quý vị có thể nói tới 1.000 cái cũng 1 điểm thôi.
Thưa thầy, cái đặc điểm của hoa là nó là một cái diệu. Cái diệu của hoa. Diệu của hoa. Cái diệu của hoa.
Có 1 điểm thôi. Quý vị nói cho tới mai cũng có 1 điểm mà. Ngồi đây 3 năm nữa quý vị nói cũng điểm mà. Ngồi đây 5 năm nữa quý vị cũng nói cần điểm mà. Nói tới 1.000 thứ cũng cần điểm mà. Bây giờ tôi mở ra để cho quý vị được nói. Cái đặc điểm của đạo Phật là gì? Quý vị sẽ nói giải thoát, cái đó cũng cần điểm thôi. Từ bi cũng cần điểm thôi, thấy không? Trí tuệ cũng cần điểm thôi. Cái gì cũng cần điểm thôi. Cái đặc điểm nhất của đạo Phật là gì? Quý vị nói trúng cái đặc điểm của đạo Phật thì quý vị nói đặc điểm của hoa. Và quý vị nói đặc điểm của hoa trúng á, thì quý vị nói cái đặc điểm của đạo tràng. Mà quý vị nói đặc điểm của đạo tràng trúng á, thì quý vị nói đặc điểm của đạo Phật trúng. Cái đặc điểm tuyệt vời của nó. Có những cái đạo khác bây giờ nó đã mất tuyệt rồi. À, có những đạo khác bây giờ người ta không thấy bóng dáng đâu nữa hết. Đạo nó rất là nhiều. Còn đặc điểm của đạo Phật đó, tại sao mà nó cứ còn mãi. Mấy ngàn năm rồi mà còn mãi. Thì nó suy chỗ này thì nó thịnh chỗ kia. À, nó xẹp chỗ này thì nó hiến chỗ khác. Cái đặc điểm của đạo Phật là gì? À, nói đi. Khai được ánh sáng chân lý, cái đạo khác đâu khai được ánh sáng chân lý vậy? Cái gì? Hòa nhập được quần chúng. Đạo khác đâu hòa nhập được quần chúng vậy? Dạ, vậy thì bây giờ giải thích hay là để đó, để quý vị về nhà nghỉ đã rồi tuần sau mình giải thích, nghe không? Đã, thôi để đi, để tuần sau giải thích hay hơn. Để cho quý vị nó có một cái động não. Để bà này hỏi bà kia hỏi bà nọ. Đã, đặc điểm của lời hoa là gì? Ngày nào mình cũng thấy hoa. Đặc điểm của đạo Phật, ngày nào mình cũng sống trong cái đạo Phật hết. Nhưng cái đặc điểm nào? Đặc điểm nhất á, tuyệt vời nhất á, là cái đặc điểm nào? Mà sao nó còn nó bây giờ người già cũng theo, người nghèo cũng theo, người giàu cũng theo. Hồi trước Ấn Độ rồi sang Việt Nam, bây giờ Úc Âu Á Phi Mỹ chỗ nào tao cũng theo hết. Cái đặc điểm cái gì mà hay vậy chứ? cái niềm tin. Đạo Chúa tin rằng đạo Phật, mấy bà tin đạo Phật thôi đạo Chúa nữa. Rồi. Giác ngộ, con có dùng chữ với tôi hoài vậy. Bây giờ cô giảng sư, tôi giảng sư. Nếu mà cô giảng sư thì cô có dùng chữ với tôi. Còn cô là học trò là cô phải nói theo cái mà đừng có dùng chữ. Tôi là tôi buồn cái dùng chữ lắm. Cứ nói giác ngộ, ai biết giác ngộ. Rồi. Hả? Gì gì nói lại nghe. Đạo chân Phật phục vụ chúng sanh cũng chưa phải đặc điểm à, cũng có ăn điểm à. Rồi. Sự thì thật lý thì chân người biết rồi, nhưng mà cũng có ăn điểm à. Rồi bên nam giới nói coi nào. Cũng gần trúng rồi đó, nhưng mà cũng có điểm thôi. Kết luận có điểm à, nói giống như hoa sen là đúng rồi đó, nhưng mà nó trong bùn mà không hôi tanh mùi bùn có điểm. Cái hoa sen nó nhiều điểm lắm, cho nó không phải trong bùn mà không nhiễm mùi bùn không đâu. Nếu nói cái hoa sen nó tới mấy chục điểm lận, mấy trăm điểm lận, nói một cái hoa sen không á. Nhưng mà đặc điểm của hoa sen là gì? Để thấy đặc điểm của hoa sen được thì thấy đặc điểm của loài hoa được, thấy đặc điểm của đạo tràng được, thấy đặc điểm của quý vị được, thấy đặc điểm của đạo Phật được. Mà quý vị không thấy á, cứ đem danh từ ra mà nói á, thì chặt lắm. Nãy giờ có một đạo hữu nói trúng, nó giống như cái hoa sen, nhưng mà nói thêm câu nữa là nó ôm bùn không nhiễm bùn thì nó có điểm thôi. Thì thơm mãi chứ sao không thơm mãi, không đăng điểm thôi. Thì nó hương rồi còn cái sắc sao con không nói, thấy không? À, cho nên nói từng điểm từng điểm từng điểm. Thì tôi tin rằng tất cả đạo tràng này ai nói đúng. Tôi cho ra cái bài thi á, quý vị viết lên trả lời trúng hết, không có ai zero điểm hết á. Nhưng mà biết cho đúng 10 điểm á, thì không có người nào trúng 10 điểm. Thì nói không trúng đặc điểm của nó. Đã, thôi, bây giờ vậy thì cho khoa, để rồi tuần sau. Mình còn nữa mà lo gì không? Để về hỏi cho nó vui. Có người hỏi chúng tôi đặc biệt cái gì mà Thái tử Tịnh Tạng, Thái tử Tịnh Nhãn có thần thông. À, trong kinh Pháp Hoa, cái phẩm Diệu Trang Nghiêm nói rất rõ rồi. Nhưng mà tôi cũng xin thưa với quý vị, tất cả những gì ghi trong cái phẩm kinh Diệu Trang Nghiêm Vương thì đó là những cái công thức, chỉ ghi những công thức không à, chỉ ghi những tóm lược thôi à. Tôi nói chữ công thức á thì quý vị cũng hơi khó hiểu, nhưng mà tôi nói chỉ tóm lược thôi. Nếu quý vị muốn tu kinh Pháp Hoa đó thì tôi nghĩ là cứ mỗi một phẩm quý vị lấy một vài nét để thực hiện theo, thực hiện theo một thời gian nó bùng khởi. Rồi trong 28 phẩm mình thích nhất phẩm nào trì ngay cái phẩm đó. À, trì ngay cái câu đó, trì ngay cái lời đó. Ví dụ như hoa, quý vị cái Đức Phật Văn Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Như Lai, bây giờ quý vị trì theo hoa. Cho nên đi đâu quý vị cũng nhìn cái hoa, và quý vị sẽ bắt chước giống y như cái hoa, làm y như hoa. Đã, ví dụ, hoặc là quý vị á tụng trong phẩm Phổ Môn, quý vị gặp năm cách quán: chơn quán, thanh tịnh quán, trí tuệ quán rộng lớn, bi quán đó là phẩm phổ môn, có năm phép quán. Muốn môn quán là năm phép quán của phổ môn á, thì quý vị phải tu từ tạp niệm tới về chánh niệm. Khi nó hoàn toàn chánh hết rồi, nó không có một cái điểm nào vọng niệm, tà niệm, tạp niệm nữa hết. Rút về hàng chục cái niệm như vậy, hàng trăm cái niệm như vậy, hàng ngàn cái niệm như vậy, đều là chánh niệm cả. Ví dụ quét nhà, biết mình quét nhà và không biết chuyện khác. Quét nhà là chánh, ăn cắp á là tà, xả rác ngoài đường là tà, đi trên xe ăn quăng vó chuối xuống đường là tà, nó sai. Cho nên phải làm cho sạch sẽ, sạch sẽ được cái nhà là sạch sẽ được cái con mắt mình. Con mắt mình nó sạch sẽ thì cơ thể mình sạch sẽ, nhiều người cùng sạch sẽ. Cho nên mình niệm niệm tâm tâm là quét nhà, chỉ biết quét nhà. Rửa chén, chỉ biết mình rửa chén. Bạn tới kêu, chị hai đi xe em nổ máy chờ, cô để cho tôi rửa xong chén nè. Rồi cũng cứ ngồi rửa cho xong cái chén, ngồi rửa cái chén mà nghĩ là mình đang ngồi trên xe ông đa chở đi. Cho nên đó là lung tung niệm, cho nên không phải trở về một niệm, chánh niệm. Cuộc sống quý vị nó trở thành bình yên, làm việc gì biết việc đó, đang đi biết mình đang đi. Đừng đang đi mà mình nghĩ lung tung, đầu đụng vô trong cái cột một cái đuổi, xương cục ú ù. Trên lầu đi xuống, mình biết đi từng bước đi, mẹ trên lầu đi xuống, con dưới đi lên, đi nữa hết cái cầu thang, bà mẹ đi hết cầu thang, đi được 3-4 bước, con ở bên cửa quẹo qua, hai mẹ con đụng cái đầu, đuôi, mày không thấy tao mày, nhỏ kì, cha ra mẹ không thấy con, tức mình đi như vậy không có chánh niệm, đi biết mình đang đi. Cho nên cái chánh niệm này nó mới cứ gom lại cái hàng ngàn, hàng vạn cái chánh niệm như vậy, chứ không phải một cái chánh niệm. Mình ngồi mình niệm Phật, mình chỉ biết một Đức Phật mình niệm. Mình ngồi đếm hơi thở, mình chỉ biết đếm hơi thở. Đang đếm hơi thở mà mình nghĩ một việc gì khác, tức là tạp niệm rồi. Mà nghĩ việc khác đó, nghĩ việc hại người khác, cướp chồng của người khác, giật vợ của người khác, giật cua của người khác, đó là tà niệm đó. Cho nên quý vị khi về chánh niệm thì nó rất là nhiều, bỏ bớt cái tà niệm, bỏ bớt cái tạp niệm, bỏ bớt cái lung tung niệm, chỉ còn một niệm, từng niệm một. Ngồi để mình biết ngồi, đứng dậy vào xúc miệng rửa mặt, biết mình xúc miệng rửa mặt. Đi tiểu biết mình đang ngồi đi tiểu. Ra quét cái nhà, biết mình quét cái nhà. Vậy thì trong một lát buổi sáng mình tới 10 điểm chánh niệm lần. Điểm thứ nhất là ngồi dậy thập chân xuống giường. Điểm thứ hai đưa chân vào dép. Điểm thứ ba mở cửa nhà tắm. Quý vị có khi nào không đưa cái tay ra đông vách á, không trúng cái hộp khóa mà cứ mò hoài không, vì cái đầu nghĩ chỗ khác, cho nên cái tay không biết cái hộp khóa. Ngày nào không có hộp khóa mà không biết hộp khóa, cứ mò hoài chỗ khác. Rồi có nhiều khi cái hộp khóa vặn trái vậy là mở cái cửa ra, nhưng mà quý vị cứ vặn mặt lại à con đó. Cho nên việc thứ ba là đưa tay mở cái cửa nhà tắm ra, tắm nhà tiểu ra. Điều thứ tư bước vào. Điều thứ năm vặn nước. Khi vặn nước mình biết vặn nước, không? Nếu không biết vặn nước á, có nhiều nhà xài cái vòi nước nóng với nước lạnh á, thò vô vặn cái vòi nước nóng, đút tay vô, chà, nóng quá, ai biểu đó, sơn sát, không chịu chánh niệm, không? Vỗ cái đầu cái, mày chừa chưa, nóng chừa cho phòng tay chưa, một lần quán tới già. Đừng đi nước mặn mà hạ chân, một lần đừng có thò tay trong nước nóng nữa. Nhưng mà 3-4 bữa sau cũng lọt, thò tay mở nước nóng thôi. Cho nên quý vị đừng thấy những chuyện nhỏ nhỏ mà dễ làm đâu. Cuộc sống hàng ngày là tu đi, ha. Rồi việc thứ 6 là lấy cái bàn chải ra. Việc thứ 7 là nặng kem. Nặng kem không nặng mà lấy cái chai xà bông đổ lên, chà dùng cái trời ơi xà bông không, xà bông bột quá, bông bọt á mà. Không chánh niệm không làm gì được hết. Bước một bước đi là chánh niệm sẽ bước thứ nhất. Dỡ chân lên bước chánh niệm thứ hai. Chỉ biết đi thôi không còn biết gì nữa. Nếu đếm bước đi á, một ngày quý vị chánh niệm tới 4-5 ngàn, 7-8 ngàn là cái chánh niệm vậy. Khi tập cho nó thuần, tập từ còn bé, tập từ chú điệu lên tới ông Sa Di, tới ông thầy Tỳ Khưu á, nó mới chánh niệm được, chứ không phải nó dễ đâu. Bây giờ quý vị có mặt ở đây đừng có nói chúng con lớn rồi thầy làm gì như con nít, sợ không được như con nít chứ. Con nít đó, nó đói nó biết đòi bú đòi ăn thôi chứ nó không biết gì nữa. Cho nên con nít đó, nó dễ chánh niệm hơn cái người lớn. À, việc cao á, thì con nít nó thua, nhưng mà cái việc thấp thấp á, người lớn thua. Vì người lớn tham lam nhiều việc cùng một lúc, muốn trở thành ra Napoleon, muốn trở thành ra Hitler, một mình đi đọc cho 3 cô thư ký đến mấy 3 bài diễn văn, để chiều nay đọc một chỗ, tối nay đọc một chỗ và sáng mai đọc một chỗ. Lâu lâu mới có người nhân tài vậy thôi, mà nhân tài đó thì Napoleon cũng chẳng làm được gì hết, và Hitler lại càng không làm được gì hết. Cái tài đó nó không có đích, đích là tập trung một điểm, còn trong một lúc chia làm 3 điểm thì không có đích, không có gọi là không có chánh, mà nó là tam rồi. Cho nên gần đây tôi yêu cầu quý vị niệm Phật đừng có đếm, thì chú đừng có đếm. Nếu quý vị không muốn quý vị trở thành ra một vị giáo sư toán học, mình muốn trở thành đạo học á, thì niệm Phật cứ niệm. Cái đầu nào niệm Phật và cái đầu nào đếm, cái miệng niệm Phật mà cái trí mắt nhớ đếm, thì là con số nó hiện ra hay là Đức Phật hiện ra? Chính quý vị mâu thuẫn, và chính đó không có chánh niệm. Nè, đi trong vườn nắm cho chuỗi và cũng cứ lần cái tay cho nó vui vậy thôi, cho cái tay nó khỏi cục cửa, cho cái tay nó khỏi gặp cái gì nó ngắt, thấy không? Ngồi trên giường á, nếu chưa tới cái thời kỳ nó định á, thì cái tay phải nằm cái chuỗi nên lần thôi. Rủi nó có quên nó rớt cũng được, rủi nó quên nó đi qua cái hộp này, cái hộp cầu này, thấy không? Thì cũng được. Còn niệm chưa tới nó, thấy không? Niệm chưa tới nó mà cứ để ý coi sợ đi qua cái hộp cầu này, là người ta nó hãy niệm qua cái hộp cầu này là rất là bấm lên đầu Phật á, cho nên không dám qua. Tới đây lo chuẩn bị để mà quay lại à, thì cái đầu quý vị rời cái tính toán này để nhập vào cái tính toán khác, rời cái tính toán ngoài chợ nhập vào trong chùa để tính toán trong chùa, rời chùa không tính toán ở chùa thì vào ngồi trên bàn Phật tính toán với Đức Phật. Con niệm được mấy tiếng, con sắp tới tay rồi, tay con không có qua cái hộp chuỗi đầu, vì qua hộp chuỗi đầu á thì qua đầu ông Phật. À, mê tín dị đoan vậy, thì cái đầu lúc nào nó chế ra thì quý vị đâu có chánh niệm được. Ngài Nhất Hạnh ngày qua bên Tây bên Mỹ ngày giảng khắp nơi, tới nay ngài chỉ giảng một cái chánh niệm thôi. Mấy thằng Tây nó văn minh như vậy, mấy Mỹ văn minh mà nó thực hiện chưa được. Còn ở đây các vị giảng sư giảng hết chánh niệm, tạp niệm, tâm niệm, gì niệm, niệm 1000 cái niệm, cái nào cũng lên một buổi cũng giảng hết. Quý cô phải chánh niệm như thế này, rồi ngày mai quý cô phải là vô niệm, ngày mốt quý vô cô phải tịnh niệm, ngày bữa kia quý cô phải là gì đó mật niệm. Chính cái vị đó ta cũng không biết là ta tu làm sao, ta đọc sách ta nói thôi, mà sách ta đâu có viết, đâu có phân biệt. Một số người ngồi trước mặt 5 người thì dạy 5 cách khác nhau, còn giảng á thì giảng chung chung đó. Ở đây nó khổ nổi là thầy dạy học thì ít mà học trò học đạo thì nhiều, làm sao mà dạy từng người được đó. Cho nên khi các vị giảng sư dạy chung chung thì mỗi vị nên tìm một cách mà nghe, nghe cái của mình thôi. Nếu quý vị chưa chánh niệm á, quý vị cứ lo chánh niệm từng vấn đề một. Nếu ai đã chánh niệm rồi thì mới bắt đầu nghe cái thứ hai, bắt đầu mới làm cái thứ hai. Mà chưa chánh niệm thì phải trở lại chánh niệm. Cho nên trong suốt những cái bài học của khóa tư á, gần như hầu hết cái khóa tư là chúng tôi dạy chánh niệm thôi. Đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ, nghỉ, tắm, rửa, tất cả khi làm cái gì làm đúng theo nó, đó là chánh niệm thôi. Quý vị chưa vải ra vạn niệm được, làm sao quý vị thu về tam niệm? Cho nên á, quý vị nói chúng con đang tu tịnh độ, cho nên chúng con là tam niệm. Tay con niệm chuỗi, miệng con niệm Phật, ý con tập trung về hình ảnh Phật, cho nên con đang tam niệm. Tôi cũng xin cảm ơn vị nào đã nói như vậy, nhưng mà quý vị chưa được đâu. Cái tay niệm chuỗi mà còn đếm bao nhiêu chuỗi đó, thành ý không có thấy Phật. Nhắm mắt lại thì nó tối đen, mở mắt ra nó loạn động đó. Cho nên quý vị có niệm hết suốt cuộc đời quý vị cũng đắc cái tâm niệm này được. Vậy mà có cái bà già mà không biết chữ gì mà cứ nam mô về Phật, nam mô hoài, chết bà đắc, biết trước giờ chết. Có mùi hương bay lạ, con cháu á sau này làm ăn phát đạt. Bà già đó không biết chữ nào hết, và chỉ nghe ông thầy bổn sư truyền câu, cô bỏ hết đi, cô niệm Phật thôi, đi đứng nằm ngồi cứ là nam mô di đà Phật thôi. Bà cũng biết tam niệm, nhị niệm, chánh niệm, gì niệm, bà cứ nam mô di Phật vậy. Thì ăn rồi là hết ăn ý cái nam mô di Phật, cứ nam mô di Phật. Mà bà theo ông thầy bổn sư của bà hồi bà còn 30 tuổi, mà bây giờ bà 80 tuổi, niệm 50 năm trường trái. Cho nên ý không thể nào nó chạy đi đâu, nó bị cột cứng ngắc ở đó, chân đất. Đã. Còn giới trí thức á, phân tách thì giỏi, nhưng mà vào niệm, niệm không được. Đã. Tam niệm nó chưa tương ưng, cái miệng niệm nó không ăn với cái tay, ý nó không ăn với miệng. Khi đi kinh hành á, thì nam mô a, nam là một, một hơi thở này, mô một hơi thở này, a một hơi thở, bước xuống bước. Giữa bước chân đi và giữa hơi thở nó không hòa hợp, nó không tương ưng. Di đà, di và đà, hai tiếng di. Hãy nói di á thì thở ra đó, đà thì thở ra không? Hai hơi thở, bước một bước rồi có kéo dài đó. A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà. Nó cà nhãi mà nó không điều gì hết. Và cái khổ sở nhất á, là cái giữa hơi và thân không tương ưng, không đồng một. Đó. Nam là hơi thở ra, bước một chân, chân mặt. Mô, bước chân trái. A, bước chân phải. Di, bước chân trái. Đà, bước chân phải. Phật, bước chân trái. Rồi nam trở lại, bước chân mặt. Đó, cứ như vậy đi, có làm sao đâu. Đến cái độ mà bước chân đi ngoài đường không cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật nữa, mà bước chân nó vẫn nhịp đều theo như vậy, không dài không ngắn, không lơi không gấp, thì làm gì có cái té cái mà lỗ đầu. Nè, đầu trước nhất á là khỏi té, khỏi trẹo trặt, khỏi gãy giò gãy cắn cái đó. Đó, nếu nó là tương ưng. Cho nên khi vạn niệm rồi thì mới có quyền kéo về tam niệm. Khi tam niệm rồi mới kéo về, mới nó
là nhị niệm, kêu là xâm quán, quán giả, quán chân, quán và chiếu. À, ra là chiếu, vào là quán, ra là vào, ra là vào, không còn biết cái gì nữa hết. Tùy theo cái pháp môn của mỗi người mà thầy bị thầy hướng dẫn dạy cho mình cách quán chiếu. Lúc bây giờ phải có thầy. Khi đắc được quán chiếu rồi thì dần dần bước qua cái một rưỡi ha, rồi tới cái một là nhất niệm. Nhất niệm đó gọi là xâm quán, trung chiếu. À, quán ra cái hình mình nó ngã trên vách, được quán về cái hình mình. Cái hình mình là thiệt, cái bóng là giả. Hình bóng, hình bóng, hình bóng, hình bóng. Mình cứ nói thầm thầm và tư tưởng mình cứ chạy theo hình với bóng. Rồi một thời gian nó dối rồi mới giả trơn, giả thiệt, giả thiệt, giả thiệt. Thực đây nó không phải là thiệt, nhưng mà mình phải mượn nó để mình cột lại, để mình khỏi nghĩ những chuyện lung tung, mắc lo nghĩ cái hình mình với cái bóng kia. Đây là tôi ví dụ một cái thôi, chắc còn người tri tư nhị quán xong chiếu đó, nó không phải là chỉ hình bóng không, tùy theo, thấy không? Nhiều người họ đốt ngọn đèn, rồi họ quán vào ngọn đèn, họ quán tới lại họ quán ngọn đèn tới lại họ. Đèn ta, ta đèn, đèn ta đèn, ta đèn, ta đèn, ta đèn, ta đèn, ta đèn, ví dụ vậy. Cuối cùng cái trình độ nó đạt rồi, chung quanh trời gầm không nghe, bơm nổ không nghe, xe chạy không nghe, mà chỉ nghe có hai hình ảnh trong đầu mình, chỉ hai hình ảnh, và biến hai hình ảnh nó lớn thiệt lớn, biến hai hình ảnh nó nhỏ thiệt nhỏ, thì người ta đã đắc cái quán đó rồi. Cho nên bây giờ mới là trung quán. Trung quán xong chiếu là quán ngay cái điểm giữa, giữa cái ngọn đèn và giữa mình có một điểm tụ chính giữa sáng hơn mình và ngọn đèn. Trình độ đó quá cao rồi, thấy không? Trung quán xong chiếu. Rồi từ cái trung quán xong chiếu đó, khi nó đắc được cái xong chiếu đó, cái giữa đó, cái trung quán đó, thì cái ta cũng mất mà cái người cũng mất, chỉ còn điểm giữa nó sáng lần sáng lần, khi nhập vào vào định nó sáng lần sáng lần, thì người đó đã đi vào nhất niệm. Nhưng mà nhất niệm cũng chưa đã, cho nên á bây giờ mới nhảy qua phép quán Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Phép tu của Bồ Tát Quán Thế Âm là pháp tu mà ngài A Nan đã được Đức Phật khai thị 7 lần để ngài thấy cái tâm của ngài, mà ngài không thấy, không biết cái tâm chỗ nào hết. Cho nên á Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới mời 25 vị Bồ Tát và Thánh Tăng, 25 vị giới nhất trong mấy chục ngàn vị, mỗi vị đứng lên trình bày cái pháp môn của mình tu như thế nào. 25 vị trình bày. Nếu mà có thì giờ tôi đem tôi dán 25 vị trình bày thì trong này ít nhất cũng phải 4-5 người điên. Nghe nên nhớ cái vị nào mà mớ cái đầu nhớ hết 25 vị đó thì đi nhà thương điên thôi. Nó dầm qua, nó dầm lại, nó dầm tới, nó dầm lui, mớ cái đầu là nhớ, nhớ không cách gì nhớ nổi. Cho nên Đức Phật nhà tâm lý nói để cho đệ tử của mình, để cho ngài A Nan, để cho chư tăng, để cho quần chúng thời bây giờ và mãi mãi ngàn sau biết là có 25 pháp môn độc đáo nhất của hàng ngàn vị tu như vậy. Nhưng mà Đức Phật quá hay, cuối cùng Đức Phật nói thôi mấy ông cũng đừng nghe chi cho 25 vị, bây giờ Như Lai á mời ngài Văn Thù, Bồ Tát Văn Thù. Bởi sao mời Bồ Tát Văn Thù? Bồ Tát Văn Thù là vị khổ Phật, ngài thành Phật lâu rồi, ngành Phật từ tiền kiếp xa xưa lắm rồi, nhưng mà ngài trở lại đóng cái vai Bồ Tát. Để có một vị Phật nào mà rào đời độ đời thì ngài đến để mà hộ trì. Cho nên ngài thuộc là hàng đại trí Văn Thù. chỗ này tôi mở một đơn ra, tôi nói thật ra Đức Phật rồi A Nan rồi Ca Diếp rồi các ngài hoàn toàn là các ông ngài trên mấy vị Bồ Tát, quý vị Phật tôi xuống tôi đông kịch hết, chứ không phải có thiệt như vậy. Là vì cỡ ngài A Nan á, có thể nói là thông minh không thua Đức Phật đâu, nhưng mà dám bò đóng kịch đi làm thị giả, rồi đi bưng cơm, rồi đi giặt quần áo, rồi Đức Phật nhập niết bàn rồi khóc, rồi vô hội kiết tập kinh á, 1000 vị á, thì 999 vị đắc la hán, đắc thành không, rồi ngài chẳng đắc gì hết, bị ngài Ca Diếp đuổi ra, lủi thủi ra, khóc nức nở ha. Như vậy có phải ông A Nan á là ông đóng kịch không? Rõ ràng gì nữa, ra tu có mấy ngày cái đất cây tới chừng vào đứng gõ cửa, Đức Ca Diếp nói ai đó, dạ thưa trưởng giả tôi là tôn giả A Nan, ta đã nói rồi. Ông A Nan làm biến, ông đi về đi, hồi Đức Phật còn á thì ông làm biến, ông không chịu tu, bây giờ ông đâu có đất đâu mà ông vô, đi về đi, ta đã nói hết tình hết nghĩa rồi. Dạ thưa với tôn giả, dạ tôi đã chứng đắc rồi. À, mới tu đây mà chứng đắc, thiệt chứng đắc không? Nếu thật ông chứng đắc, ông vận thần thông chui vô lỗ khóa đi, trời ơi đứng chi đó. Ngài vận thần thông vô à. Cho nên những cái chuyện nó qua với chuyện hiện hữu á, quý vị coi chừng à. Ông tới Điền Tăng á, cái bà sai đứa người làm đem cúng cho ông con vịt hầm, đi giữa đường cái nó nghe mùi thơm quá, nó bưng cao mà nó mỏi tay xuống vậy, bay mùi thơm quá nó móc lỗ ăn. Đường xa đi tới gần tới chùa rồi thì nó ăn hết cái đùi rồi, cho nên vô nhà mượn cái dao cắt đứt bén ngọt nửa con, nên vô ông bụi nó ngồi nó ăn cho hết cái nửa con này, rồi nó lau cái phía bên này thiệt sạch cái sữa lại, rồi bưng vô cúng hòa thượng. Hòa thượng tới Điện Tăng á, rồi hòa thượng ăn, ngồi ông gấp ăn hết. Bữa sau bà tới bên đây, dạ thưa hòa thượng á, con qua con có cho nhỏ nó bưng cái con vịt lên cúng hòa thượng mà, hòa thượng có nhận được hay có, mà có nửa con à. Cái thằng kia nó nói ông tu hành nó láo, tôi cúng ông con mà làm gì nữa con. Ông này nếu ông tin là tao móc họng tao mửa ra cho, móc họng mửa ra con vịt đi cân chân quạt quạt quạt. Ngộ chứ, có phải ông tới Điện Tăng ông đóng kịch không chứ? Ông hòa thượng Phước Huệ ở ngoài chùa Thập Tháp á, tay nó mau dây nó bắn chết gần hết mấy thầy giỏi rồi, cho nên ông về đó kiếm chùa làng ở trong khém sâu, tuy là chùa tổ lớn lắm nhưng mà chùa nghèo, ở đó cứ một bữa là dọn cho ngài, hai ba bữa dọn cho ngài con vịt, con gà hầm, rồi cứ một ngày hút điếu thuốc phiện. Ai mà tin ông thầy gì đâu ăn thịt gà hút thuốc phiện không? Vậy mà các ông ngài người quê mới đưa hai học trò vô học. Cho nên tôi nghĩ cái ông hòa thượng giác tiên ở ngoài Quế với ông hòa thượng Phước Huệ ở Bình Định, hai ông đó thiệt ông Bồ Tát xuống, hai ông nội này đóng kịch hay thiệt hay. Làm sao hòa thượng giác tiên ở ngoài kia biết hòa thượng Phước Huệ trong này giỏi mà đưa học rồi qua học. Rồi học 4 năm tới về, về cái hỏi mấy câu nè, tàu phải vô trong gậy thỉnh ngày ra mở khóa học dạy ở đây. Sao ra cái dấu hồi ở trong Bình Định này thì 2 ngày ăn con gà hầm, ra đó tóc thần kinh vào mà mỗi ngày mỗi con gà hầm, giấu sao giấu được, các ông cũng biết vậy chứ, nhưng mà đành phải chịu vậy thôi. Lọt cái tay bà Từ Cung, bà Từ Cung á mấy ôn mình đất thần kinh đây, đế đô đây thiếu gì thầy giỏi, vô chi trong cái xứ Bình Định là xứ nhà quê, rước ông hòa thượng nhà quê ra mà còn mang tật nữa. Đốc tờ thám lên coi tới làm sao thì về cho ta biết, ta trình lên hoàng thượng để mà đưa ông ngài về trong Bình Định tu, ở này làm đứa là mang tiếng, được mang tiếng lắm đó. Đốc tờ thám tới nơi quỳ lạy giữa sân cỏ, ngài đang ngồi nhổ cỏ mà. Hòa thượng có mang kinh Quan Nghiêm theo không, cho con mượn. Ông mượn chi? Con rách hết tờ.
Ông vô ông lấy bút mực kỳ giấy đi, ra đây ngồi trước cửa, tôi ngồi tôi nghĩ tôi đọc cho ông chép. Lúc này Thám nằm ở dưới đất, đất gạch ở chùa Bảo Quốc, ngài đọc hết trang kinh chép về, dỡ cuốn kinh ra, cái trang đó ra, không sai dấu phẩy nữa. Rồi hỏi quý vị có phải là đóng kịch không chứ? Cách gì với bộ tư kinh 80 quyển Hoa Nghiêm này dày như vậy mà thuộc hết rồi là thuộc làm sao ấy? Còn ông ngài Long Thọ ha, khi Đức Phật á, để lại kinh điển không biết bao nhiêu hết, tiết tập không biết bao nhiêu, ông bắt đầu tóm lược lại trong một bộ Trí Độ Luận, dở chỗ nào cũng trúng lời Phật hết. Cho nên đời người ta nói ngài Long Thọ là Thích Ca tái thế. À, cho nên đời mà quý vị ha, mà hay cái chỗ đó, nó tuyệt vời cái chỗ đó. À, cho nên khi Đức Phật mới cảm ơn 25 vị Bồ Tát rồi mời trở lại chỗ ngồi cũ, đồng thời mời ngài Văn Thù xin lựa chọn trong 25 cái pháp môn tu, pháp nào dễ nhất, pháp nào tu để chứng đắc về chân tâm. Thì ngài Văn Thù đứng lên thưa: dạ bạch Đức Thế Tôn, trong tất cả 25 vị đó thì Bồ Tát Quán Thế Âm là cái pháp môn dễ tu, dễ chứng, dễ đắc và siêu tuyệt nhất. Nó có cái hòa hợp được với chúng sanh. Chẳng những A Nan tôn giả đây hiểu, mà tất cả ai bước vào phẩm phổ môn thì cũng hiểu cả, tùy trình độ mà hiểu. À, vì vậy cho nên khi vào Pháp Hoa Kinh, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới thuyết cái phẩm phổ môn. Phẩm phổ môn đã 25 thế kỷ rồi nhưng chưa ai dám tu vào sâu. Nếu mà tu sâu á, hàng đệ tử tại gia với xuất gia đó sử dụng cái âm thanh của ngài Phạm Thiên Vương á, vì cái từng trời đầu tiên của sắc giới đó là cái cõi sơ thiền đó, là nó tới bốn cõi trời đại phạm hết, cho nên Phạm Thiên là bốn cõi trời đại phạm đó. Đạo Bà La Môn á, ta sử dụng có hai chữ của cõi trời đại phạm thôi, chữ Ôm và chữ Oai thôi, còn 22 âm nữa đức vua trời đại phạm mang về trên thiên đình không để dưới này. Và Đức Thích Ca Mâu Ni dạy cho hàng học trò do ngài Bồ Tát Quán Thế Âm nói là sử dụng cái âm thanh của cõi trời đại phạm, đại phạm thiên vương. Cho nên ông giảng sư nào giờ chỗ đó có biết cũng dội tổ lắc đầu không dám. Đố quý vị tại sao không dám? Vì Đức Phật có nói ta cao quan thước này, Thiên Ma Vương cao á tới 10 thước luôn. Phật cao có nhất con xích đi. Còn ma cao ông trượng luôn. Nhưng vào một kinh khác thì Đức Phật nói là Như Lai rộng mênh mông, ma không có rộng chút nào hết. Đó là chỗ khác. Cái chỗ phát Bồ Đề Tâm Văn á, khi vào tối thượng thừa thì Đức Phật mới giảng cái phát Bồ Đề Tâm và mới nói rõ là Phật rộng không tưởng tượng, còn ma thì không có rộng. À, cho nên cái ông giảng sư nào có gồng mình nghe Phật đã nói vậy thì sợ không có dám. Và một cái thứ hai nữa đó là cái ông ma, ông Thiên Ma Vương á, ông ở tới cõi trời thứ 6 lần, còn ông ngài Ngọc Hoàng Thượng Đế ông ở cái cõi trời thứ 2. À, cho nên đụng tới ông Thiên Ma Vương á thì mệt. Mệt là vì ông ở cái cõi trời là tha hóa tự tại, quý vị làm bao nhiêu phước đức ông chỉ đưa tay ông rút về, thần thông rút về là trở về cõi ông hết, tự tại tha hóa. Cho nên bây giờ người đời nghe nói thằng nó bị tha hóa rồi đó. Tha hóa lấy của người ta xài, phước đức ai muốn tu bao nhiêu kéo cái về ông sướng.
xa, tài phép phi thường. Cho nên dưới trần gian này là cái dưới trái đất mà, đâu phải từng trời. Từng trời ta ở từ cõi thứ sáu, còn năm cõi kia còn ở dưới, Ngọc Hoàng Thượng Đế còn ở cõi thứ hai, thấp chín như này mà. Cho nên đố cái ông giảng sư nào dám phổ biến cái phẩm phổ môn là hỡi các con hãy sử dụng phạm âm, đâu dám đâu. Tới đó lướt qua là phạm âm đã không dám phổ biến thì hãy triệu âm đâu có dám phổ biến. Nha. Mà thực ra cho nên cái bài hát chúng tôi ấy, chúng tôi dám phổ biến. Đâu quý vị tại sao? Quý vị sẽ nói là thầy thông bố điếc không sợ súng. Và thứ nhất, thứ hai thì thầy là có gan lắm. Gan lắm, ông không có sợ ông Thiên Ma Vương. Sức gì mà không sợ ông Thiên Ma Vương? Giỡn á. Ông Thiên Ma Vương ông có quân tử á, là ông Thiên Ma Quang ông không có chịu đâu à. Tôi là Thiên Ma Quang mà, thầy thông bố láng chán là tôi giận hỏng à. Dễ gì mà không ngán, thấy không? Đó, quý vị nghe thấy rõ chưa? Cho nên phẩm phổ môn á, chỉ quần đi quần lại thì cũng có quán thế âm thôi. Trong bốn âm á, chỉ có quán thế âm. Và nếu tới diệu âm á, thì cũng nói nhẹ nhẹ cho không có dám nói là quý cô ráng tu cho diệu nha. Không có. Cứ quán ấy. À, niệm quán âm mà quán âm tới cứu vậy thôi. Rất đơn giản, có một việc một. Có bà được cứu, có bà cứu công khai, có bà cứu một cách mơ màng, có ông được rõ ràng hiện ra cứu hoặc cái này cái kia, còn có ông thì cũng cứu mơ màng. Người tin cũng khá nhiều mà người nghi nghi cũng khá nhiều. Cho nên cái phẩm phổ môn á, từ ngày ngày A Nan thắc mắc cái chữ tâm, rồi Đức Phật vào trong cái di tích á, Đức Phật phân ra tới 51 tâm sở, 8 tâm vương. Vào Diệu Trang Nghiêm Vương này, muốn học cái Diệu Trang Nghiêm Vương thì phải học hết 59 cái tâm gà mới hiểu được ông Diệu Trang Nghiêm Vương, mới tới ông Diệu Trang Nghiêm Vương. Đó. Cho nên ngày A Nan đã bí dị rồi, giả đò bí dị thôi, chứ thực ông giỏi quá cho bí dị. Thì ngài Văn Thù mới phổ biến nói rõ ràng như vậy đó. 25 ngày trình bày thì bây giờ pháp môn của Bồ Tát Quán Thế Âm là dễ hiểu, dễ tu, dễ áp dụng, dễ chứng đắc và đầy đủ nhân duyên với cõi Sa Bà. Vì vậy cho nên vào Pháp Hoa Kinh, Đức Phật thuyết Pháp Hoa Kinh thuyết tâm tới phẩm 25, trình độ của đệ tử thời đó và có lẽ sau này cũng vậy nữa. Đức Phật dẫn leo từng bước một, bước hai, bước ba, bước tư, bước cho tới bước 25 là Đức Phật trình bày ra cái phẩm phổ môn, để rồi 26 Đà Ra Ni, 27 Diệu Trang Nghiêm Vương và 28 là tới tỉnh Bát Ngát Bao La phổ hiền đại hạnh, phổ hiền khuyên pháp. Trong Hoa Nghiêm cũng có phổ hiền, nhiều chỗ phổ hiền, nhưng phổ hiền của Pháp Hoa là phổ hiền khuyến pháp. Chừng nào tới đó quý vị sẽ được nghe thêm. Bây giờ nói tới cái chỗ quý vị đang tu đây cái đã. Chánh niệm quý vị chưa vào được, lập dập rồi cái người ta đóng cửa. Ôi đóng cửa rồi ta qua vạn niệm, qua vạn niệm bước vô học cũng xong. Trường nên đây cô gì sinh viên gì đâu, sinh viên dớm, cô có học được đâu mà học, trở về bên chánh niệm học đi. Ôi không cho ta học đi, vạn niệm mà tao qua tam niệm, sấm chuỗi niệm Phật, giảng sanh Tây Phương. Tu năm bảy năm sao không thấy gì? Ủa sao kỳ, sao là người ta tu cái là giảng sanh Cực Lạc Quốc, mình tu bảy tám năm không dạy bỏ cái này đi. Cái nghe thiền, thiền sư này dạy thiền sư kia, vô xếp chân lại ngồi thiền. Ngồi thiền hai bàn tay để lên, để hoài để quỷ nguội ngắt, bắt cái bếp lên, bắt nước lên, bắt nồi cơm lên, trên bếp điện nà thiệu nà tốt lắm, bắt sôi liền. Mà từ sáng tới chiều không thấy sôi, cho nên bưng cái nồi xuống dưới bếp nấu, đổ cái điện này điện gọp dịt đi, đá nó đi dẹp đi, nấu cơm lửa cho rồi. Tại sao biết không? Tại vì không có gắn cầu trì. Cho nên lên gặp ông thầy, ông nói, cô tu thiền mà con cuốn cái lưỡi lên, cầu trì đâu mà có điện. À quên, con về kỳ này con cuốn cho gãy lưỡi con cuốn lên, cuốn cho nó mau mau đặng chứng đắc chứ. À cuốn rồi, cuốn tới trên này con nuốt cái lưỡi luôn, thiếu điều ngậm luôn. À rồi hai bàn tay để chồng lên. Đức Phật Thích Ca để có 49 ngày đắc à, quý vị để tới 50 ngày trong người nó nóng, nó cháy, nó cháy cái la gan, nó lấy la phổi, nó cháy hết trơn. Là vì mới ngồi vào mà vội vàng tham. Ở ngoài đời tham tiền tham bạc, vô chùa thì tham chứng đắc ha. Đi đâu cũng mang cái cục tham sân si đi theo. Ai có nói gì mày tao thôi mày chết đi. Tao nghe hòa thượng nói rõ ràng mà, cuốn lưỡi để tay lên cho sao nữa. Mày có biết gì mày nói, dẹp đi. Nói sân lên. Đó. Thật ra ai có biểu quý vị để 10 ngón tay như Đức Phật đâu. Hai bàn tay ai cho phép quý vị chồng lên. Đó, bây giờ có cái bài chúng tôi phổ biến ra đó. Mấy năm nay tôi nói quý vị cũng nghe, bây giờ tôi phổ biến cái bài đó ra. Diễn biến hai bàn tay của khóa tư. Nhưng mà tôi có thấy ai mua đâu, ai thỉnh đâu. Tôi quay có 200-300 bài gì đó mà bữa nay cũng còn, mà tôi cho hết nữa rồi. Vậy thì trong này không có cái bài đó. Cũng như tới bữa nay tôi nằm tôi chờ quý vị nấu canh trăm món để ăn, càng nằm chờ chừng nào cái môi nó khô. Có đồ ăn, có ai đem cúng đâu mà ăn. Cái ông thầy thông tú này bẻm ăn ha. Ai nấu cho thầy mà thầy ăn. Đó. Vậy thì công giả tràng, ôi công giả tràng. Giả tràng xe cát biến đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Đố quý vị ai giả tràng? Thầy thông bú giả tràng. Dạy hết bài năm nào năm não năm nào, rồi năm nay vô dạy hết cái bài số 6, dạy hết cái bài số 7, rồi nhắc đi nhắc lại, rồi nấu tại đây tập trung mấy bài về. Tới nay cũng ai nấu được miếng nào hết. Bên nay tôi ra cái bài số 8 nữa. Quý vị biết Trình Giáo Kim đánh tới 3-4 không thuộc, không người ta không chịu thì chạy à. Tôi lì tôi đánh hoài. Bây giờ cái bài này là bài đã ra bằng bài là ba bài. Bài này nói rõ trên đề nó là bài số 8, đồ ăn trăm món, trái cây năm màu. Viết một vấn đề một của bát canh trăm món thôi. Mà quý vị có cái bài này mà quý vị không nấu nữa thì thôi, tôi là cuốn tượng. Chứ giờ sao nữa giờ? Ha? Hôm nay tôi in có 200 bài thôi. Thứ năm này tôi dạy cho tối thứ năm, tôi in 200 bài nữa thôi, photo 200 bài nữa thôi. Ta in quay nhiều quý vị nó thiếu gì? Mình không có thỉnh thì mai mốt là thầy cũng cho rồi, quay nhiều ế không cho. cho cũng được thôi, nhưng mà về quý vị che gói bánh mì thôi. Thành là không có cái dạy nào giống cái dạy nào hết, tôi không dạy nữa. Tôi ra tôi đi ngang chợ tôi thấy bài của tôi là gói, gói mâm nêm, gói bánh mì đủ thứ hết, tôi không nói láo cái gì đâu. À, địa đế rồi riết lâu lên móc ra đem ra bán ve chai đem bán ra ngoài xé gói mắm sao. Mà nhất là cái bìa nó dày dày dễ gói nữa. Mấy năm không có cái bìa, hôm nay cái bìa dày dễ gói mắm lắm. À, quý vị không có thị kinh như thị pháp, à, thị kinh như thị Phật. Không có thị pháp như thị kinh, không thị kinh như thị Phật. À, cho nên nó học cái pháp chịu, thô, tế, vi, diệu. À, quý vị không học, cho nên tới trường này học không được cái, thôi ta tới trường khác. Bây giờ tôi biết ở đây cũng nhiều người đang thiền, mà tôi không biết thiền hay là ghe. Nếu là thiền á, thì nó còn nói cho ghe nó chìm đấy. À, ghe mà ghe đít bằng á, thì chỉ chạy trong sông thôi. Mà đem ghe đít bằng ra ở ngoài biển mà chạy đó, sóng nó đập vỡ ghe. Thuyền cũng vỡ mà ghe cũng vỡ. Thấy không? Mà ghe đít nhọn á,
ở ngoài biển mà đem vô trong sông Cửu Long mà chạy đó, nước lớn á thì nó nổi lên, nước rọt á nó chìm xuống à, cái nhọn á nó găm tuốt dưới bùn á, sâu dưới bùn, tới chừng nước lớn lên nó nhỏ lên không được, cái ngập nước tan thành cái ghe. Tôi nói chuyện ghe thuyền phải để đúng chỗ, ghe đít bằng là chạy trong sông, ghe đít nhọn là chạy ngoài biển. Vậy thì quý vị thiền học á, quý vị thiền chỗ nào à, chỗ nào để hai bàn tay, chỗ nào để sáu ngón tay, chỗ nào để bốn ngón tay, chỗ nào để hai bàn tay riêng, chỗ nào bắt cái ấn này, chỗ nào bắt ấn này, chỗ nào bắt ấn này. Quý vị tuyệt đối không được quyền bắt ấn. Quý vị tuyệt đối không được quyền để hai bàn tay chồng lên như Đức Phật đã ngồi dưới cội Bồ Đề tham thiền. Quý vị lại càng không được quyền bắt ấn, bắt dịp liên qua ấn như cái ấn ở trên nóc chùa của mình. Và quý vị không được quyền để chồng hai bàn tay lên mười ngón. Và tới hôm nay á, quý vị cũng chưa được quyền để hai ngón trỏ, để sáu ngón đụng nhau, mà quý vị chỉ có một vấn đề, một là hai bàn tay để rời nhau, năm ngón phải xích nhau, xích đến khi nào mà quý vị ngồi xong rồi mở mắt ra mà bàn tay còn khít á thì mới kết quả. Mà ngồi nó cái ngủ gục cái bàn tay hả rồi hả đón cái gì vậy biết. Ban đầu thì nó xích vậy, mà ngồi đó đến đùi rồi cái cấp ngồi đổi khuya cái nó hả vậy hả xe bàn tay ra. Quý vị có tin không? Tôi lầm dữ lắm. Tôi nói quý vị tu hay lắm, cuối cùng tôi thực nghiệm tôi biết rồi. Tôi không có thực nghiệm ai, tôi thực nghiệm mấy ông thầy, mấy ông chúng, mấy ông tăng tôi thôi. Mấy ông ngồi tôi rình rình cái đó để xè lần, tôi nói vậy thì mấy bà Phật tử thì làm gì khỏi. Chắc chắn rồi. Cho nên cứ nó như vậy hoài á thì quý vị ngồi 10 năm nữa không kết. Thầy nào thì cũng ngần ngại Ngài Thiên Ma Vương, còn tôi không ngần ngại. Tại vì tôi gặp Ngài Thiên Ma Vương tôi nói rồi. Nè, tôi với Ngài bây giờ phân ngôi chủ khách, tôi có ngu có ngốc thì tôi cũng anh Ngài. Ngài có giỏi gì giỏi, Ngài cũng em tôi à. Bây giờ anh em muốn gì thì nói lẫn nhau đi, tôi đủ thứ thiếu hụt, Ngài không giúp tôi gì hết, mà Ngài theo phá tôi hoài thì sao? Ông Ngài Thiên Ma Vương ông nói thầy ông bố đừng có hầm hồ, tôi mà em Ngài à, em có thầy à. Tôi nói à, ở đây ta nói chuyện lịch sử chứ. Bây giờ Đức Từ Phụ á, bây giờ hiện tại ở đâu? Ở trên cõi thiên ma tôi chứ ở đâu? À, vậy thì Đức Từ Phụ á, Ngài Thiên Ma Vương á, thỉnh từ hồi nào? Khi Đức Phật giảng ở đây 80 năm, từ ngày nhập Niết Bàn tôi thỉnh lên trên, tự ông A Nan ông muốn giữ lại tôi thỉnh rồi thôi chứ, giờ thầy đâu còn Từ Phụ nữa. Vậy thì Đức Từ Phụ giảng ở dưới trái đất trước hay giảng trên thiên ma trước? Giảng dưới trái đất trước chứ. À vậy tôi anh Ngài, thấy không? Thấy không? Chịu chưa? Ông nói kiểu này ông vua cũng thua hằng cùng, nhất lý nhì lì thứ ba liều mạng, mà liều mạng có lý. Vậy thì tôi thầy thôi anh em. Từ ngày đó cho tới nay tôi mới được về chùa Quan Âm tôi ở, chứ nếu không cũng lang thang trên Malagui hoặc là đi khắp chân trời góc biển có chỗ trú chân đâu. Tôi không trách ông nhà nước, tôi cũng không trách ông giáo hội A hay B hay trách ai hết. Mà tôi ra đi bị gì tôi chướng khí kỳ khôi, tôi thượng cử với ông Thiên Ma Vương. Tôi muốn giảng giải kinh Pháp Hoa thì thầy tôi đắc kinh Pháp Hoa, thầy dạy cho tôi một vài điểm tôi biết, tôi muốn nói, nhưng mà nói ra gặp ông Thiên Ma Vương, cho nên tôi cử ông hoài. Lúc đó tôi chưa nghĩ ra là tôi là anh ông. Bây giờ anh em với nhau, cho nên ông Thiên Ma Vương phải giúp tôi chứ, để truyền thừa cho quý vị, những vị nào không tham mê dục vọng của trần gian, không thích về cõi tha hóa tự tại thì hãy về với Thích Ca Mâu Ni
hãy về với đạo Bồ Đề, hãy về với đạo trí tuệ, hãy về với những chiếc ca sa, những chiếc bình bát tổ tổ tương truyền do các vị tỳ khưu truyền thừa. Còn vị nào á tham ăn, tham ngủ, tham dục lạc, tham giàu sang phú quý, ăn trên máu sống, uống máu sống, ăn thịt tươi thì cứ việc tự do, thì ngài Thiên Ma Vương cứ việc tự do. Tôi đâu có dành mấy người đó. Có khi nào tôi vô trong mấy cái ba tôi giảng kinh đâu? Có khi nào tôi vô trong mấy cái hộp đêm tôi giảng kinh đâu? Cái đó là quân lính của ngài đấy. Ngài muốn để họ dưới này họ quậy nữa thì cứ để họ quậy, mà ngài muốn rước về cõi Thiên Ma là ngài rước, tôi không dành. Tôi đã từ chối hết. Cái ngon cũng từ chối, cái thơm cũng từ chối, cái đẹp cũng từ chối. Tôi từ chối hết rồi, tôi đâu có dành của ngài đâu. Và quý vị, ngài cứ đếm thử cái người về chùa bao nhiêu và cái người mà đi vào trong cái thế giới dục lạc ra bao nhiêu. Thế giới dục lạc đông hơn cái ngài tha hộ. Cho nên tôi với ngài Thiên Ma Vương ký hợp đồng miệng rồi. Người nào về với chùa với chúng tôi thì chúng tôi nói. Mà khi đã không nói thì thôi, nói phải nói cho hết chứ, sao nói nửa chừng. Cái lòng mình sao, mình nói như vậy, mình hiểu như sao, mình nói như vậy. Hiểu thế này mà nói thế khác, sao gọi là sa môn? Hiểu thế này mà nói thế khác, sợ Thiên Ma Vương thì sao gọi là vô úy? Hiểu thế này nói thế khác, sao gọi là tỳ khưu giữ tròn 250 giới? Phải không? Tôi dạy quý vị đừng nói dối. Tại sao tôi nói dối? Cho nên tôi rất buồn là quý vị cũng chưa tin chúng tôi. Bị con mình tôi nói cái phạm âm, cái hải triều âm thôi, còn sách thầy trì nói nhiều không có đề cập tới. Cho nên quý vị tin sách nhiều hơn tin tôi chứ. Hôm nay tôi nói rõ để cho quý vị. Nhưng mà quý vị chưa tu nổi bốn âm đó đâu, quý vị cũng chưa quán nổi năm phép quán đó đâu. Cứ nói ra rồi lưu lại ngàn sau, một vài trăm năm nữa quả may có những vị Bồ Tát hiện thân xuống trần gian, có những vị thánh nhân, có những vị hiền nhân, có những vị triết nhân, thì các vị đó mới phổ truyền được đầy đủ cái pháp của Đức Phật. Nhất là Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương á, lại nó lại cao hơn Phẩm Quán Thế Âm. Cho nên trong Phẩm Phổ Môn á, tôi chỉ mong quý vị trong năm phép quán đó, quý vị nên quán một phép thôi. Bởi vì khi quán cho tới cái trình độ là xâm quán, trung quán xâm chiếu á, đi về với nhất quán rồi đó, đi về với nhất niệm rồi đó, thì mới sang năm phép quán có được Quán Thế Âm. Còn bây giờ quý vị có quán thì quán chơi vậy thôi, chưa tu được. Mà nếu vị nào tu được, có thiện căn có từ nhiều đời nhiều kiếp, kiếp này quả quyết tu trì, thì quý vị cũng chỉ quán trong phép từ quán mà thôi, chưa quán đi quán nổi. Tôi ví dụ quý vị đi trên con đường rất là gấp, đi ngang qua cái một vườn hoa, thấy tất cả 7-8 cây hoa nó đều tươi mát, mà có một cây nó héo, quý vị dừng xe lại, đi vào xóm xin gáo nước, xin lon nước ra tưới nó. Hoa có người ta, hoa ngoài công viên, không phải hoa của mình, nhưng mình thấy nó héo, mình tưới nó nè. Hai hôm sau quý vị trở lại thấy nó còn héo nữa. Rồi, cây hoa này không phải nó thiếu nước mà nó bị sâu. Cho nên đề nghị với người chủ của vườn hoa này, anh mới cái gốc lên, anh coi con sâu nó nằm đâu, bắt nó ra để cứu cây hoa. Gặp một người mù lòa đi ngang qua đường, quý vị đi có bận rộn mấy, quý vị dừng chân lại. Họ cầm cái cây họ quơ quơ, và họ quơ hoài, họ không dám qua. Dừng chân lại, dựng cái xe bên đường, qua đưa họ qua. Nếu mình không làm được điều đó thì mình đi một đoạn đường từ cách cái người mù lòa độ 200 thước sau, mình á, cái tâm mình nó rung động, tội nghiệp quá. Cái bà cụ đó đi đâu có một mình, không ai dắt hết. Mình hồi nãy gấp quá, ân hận quá, không làm sao đưa bà cụ qua. Quý vị đi ngang, thấy một em bé, nó ngắt cái đầu con dế ra, rồi nó găm trong cái cọng tâm, rồi nó đem nó xù xù cho con dế kia đá. Quý vị không nói được con người ta, nhưng quý vị âm thầm trải cái tâm của quý vị lên đó. Nếu tốt nhất đập cho nó biến chú dẫn sanh, chứ đừng bao giờ tay trái thì cầm dùi mỏ, tay phải thì cầm chuông, miệng thì đọc tụng tụng kinh, rồi cởi áo tràng ra, rồi ra mặc đồ mốt vô, rồi đi ra chợ nghe cái hàng dế nó bán, đừng chúng mua vài con về cho cháu nội mình nó đá. À, cái đó nó mâu thuẫn. Dù là một việc làm rất nhỏ, nhưng mà bất cứ cuộc sống quý vị lúc nào cũng phải trải tâm từ lên. Thiếu tâm từ không phải là con Phật. Quý vị chưa làm được, thực ra trải ra nhưng chưa làm được. Nhiều cô con gái từ miền quê xa xôi về đây xin việc làm, miễn có việc làm thôi, vô một cái tiệm may, cô ta may á, cái sản phẩm của cô ta khi xuất khẩu á, thu vô tới 90.000 đồng lận, mà cô ta được trả 200.000. Bà chủ cho ăn cơm và cho ở, cho nên cô ta lại nói cô cho con 200.000, mày không làm nữa thì cô cho em đi, còn em ở đây nhà là 300 rồi, cơm là 400 là 700, 200.000 tiền nó 900.000, em còn đòi gì nữa. Thực tế ra nó đúng như vậy, nếu em nó ra mướn nhà thì phải 300, ăn là 400 rồi, nhưng mà em nó tối ngủ trong một cái xó của cái xưởng, của cái xưởng may, đâu có tốn 100.000 nào, ăn tập thế đâu có tốn tới 400, và cho 400 đến 300 tiền nhà là 700 đến 200.000 tiền lương nữa, mà làm ngày làm đêm như vậy bán ra tới 90.000 thì thiệt là ưa nước mắt quá chứ, phải không quý vị? Bởi vì bất công cho nên nó mới có cuộc cách mạng, để có cái bản tuyên ngôn mùa thu năm Ất Dậu, phải không? Và có cái đồng khởi chịu 22 năm dưới làn bom đạn của Mỹ. Nhưng bây giờ này mình cũng thấy rõ ràng cái sự thiệt là đau xót. Cỡ tầm cỡ thầy Tông Bửu cũng thua, không nói được. Nói ông Bộ Lao động ông khéo, nói thầy của xúi dục biểu tình á, giam chết luôn. À, nhưng mà ai cấm thầy Tông Bửu không được trái cái tâm từ lắm. Đã. Tâm bi thầy Tông Bửu không làm được. Nếu mà thầy Tông Bửu làm được, thầy Tông Bửu có cái thế, thầy Tông Bửu nói thẳng với Bộ Lao động, và Bộ Lao động mới đi thanh tra xuống hỏi từng em may cái sản phẩm bao nhiêu, ra bán bao nhiêu. Cái người chú này trước kia là hai bàn tay trắng mà mới may mấy năm nay, bây giờ bạc là mấy chục tỷ, vậy thì lấy đâu ra vậy? Đào với hầm vàng ra hay là bóc lột nhân công? Bóc lột, bóc mà lột đó thì cũng còn hơi chậm, phải không? Bị quý vị lấy cái chuối lên đó, bóc cái vỏ ra, phải lột cái vỏ ra rồi mới cắn từng khúc. Mà bánh ít trần á, bóc vô lấm mà, thì đó mới thiệt là đau thương. Con ta từ xa về, ở được thành phố, nhận được việc làm, mừng quá. Rồi gửi thơ về cho một đám con gái con trai của thôn quê mình nhào vô ở. Tất cả những cái đó xương máu tim túy làm giàu cho một người, mà người đó cuối cùng đi về chỗ vô bổ, chồng lấy 2-3 bà vợ nữa. Bà ta thôi một ngày chết lên chết xuống được mấy chục lần, nhưng cũng tiếp tục bóc lột. Tiếng nói đó
sao nói tới trời được. Nhưng mà ai có quyền cấm chúng ta không được cầu nguyện chứ? Ai có quyền cấm chúng ta không được ngồi đó trái tâm từ ra chứ? Phải không? Tâm từ rồi nó tới đâu nó tới. Nhưng mình hãy thương người, hãy thương người. Trong xã hội này có hàng ngàn cái đáng thương, mà cái đáng thương nhất là cái thương mình. Mình làm con người mà không có tâm từ, ai sống mặc ai, ai chết mặc ai, ai khổ mặc ai, ai sướng mặc ai. Mình không chọn cái tình người. Người thì ăn á, đổ đi. Con mình ăn á, thì đổ. Mà con có người khác á, thì đưa bé giáp tôi uống một phần ly sữa, mẹ nó lấy cái muỗng múc từng muỗng đổ cho đứa bé giáp tôi. Đứa bé 3 tuổi nó đứng nó dòm hoài, sao nó không được miếng nào hết, có một phần ly mà làm gì cho có. Để cho đứa thứ 3 tuổi mà cái người này cũng nghèo quá, tiền đâu mà mua cái vú sữa bằng nhựa, cho nên khuấy trong cái ly rồi nghiêng nghiêng múc đổ. Tôi vừa đi vô, người mẹ ẵm đứa bé, tay ẵm tay ra chào, mở cửa chào tôi. Nhà con có nhà mời thầy vô chơi. Tôi nói được, để thầy ngồi lên chút, thầy chờ anh về không? Anh về. Thì chị ta lịch sự, cho nên uống rồi, trong cái ly sữa còn chừng một muỗng cà phê. Để cái ly sữa trên bàn, bế đứa nhỏ ra nhà sau, để lấy cái áo mặc lên chào thầy và rót nước thầy uống. Thì thằng nhỏ đã tiến tới bưng cái ly sữa, lấy cái muỗng bỏ ra ngoài, thè cái lưỡi liếm liếm hết cái khu trên, cái khoảng trên có sữa, rồi cái dưới nó sâu quá, cái lưỡi nó ngắn làm sao nó liếm. Quý vị biết tôi sao? Hai hàng nước mắt tự nhiên nó rưng rưng, tôi không nói được lời nào hết. Đồng ý nghiệp chướng. Cái gia đình thằng bé này, bán thân thằng bé này, kiếp trước nó không tu, nó keo rít bóng sáng, nó bóc lột của người nghèo, nó đàn áp thiên hạ, cho nên lớn lên nó mới có 3 tuổi mà nó thiếu sữa như vậy. Thì đồng ý, cái lý nó vậy thôi. Nhưng mà cái sự trước mắt mình mà dám nói không? Quý vị như tôi dám nói không? Có dám nói cô khoái cho cháu chút sữa không? Không. Về chùa có dám chạy lon sữa gửi tới nhà đó không? Không. Cái hình ảnh nó lúc nào nó cũng vờn vờn trong đầu tôi. Và có lẽ khi tôi thành Phật ấy, cái hình ảnh đó nó cũng hiện trước mặt tôi nữa. Không khi nào tôi xóa được cái hình ảnh đó. Khi tôi tập trung vào thiền thì thôi, mà khi tôi thấy con nít khổ là tôi thấy hình ảnh của thằng bé thè lưỡi liếm trong ly sữa. Cho nên tôi phát nguyện hãy giảng giáo pháp của Đức Phật, mong mọi người hãy trái tâm từ. Và tôi lăn xá trong dòng đời để tôi cúng dường, để tôi đi cứu trợ, tôi đi thăm người nghèo, đi thăm người tàn tật, đi thăm người mù lòa. Và việc gì nếu trong sức tôi đều không từ chối. Nhưng thưa với quý vị, nó chẳng vào đâu cả. Miễn rằng tôi truyền cái tâm từ của Bổn Phổ Môn cho quý vị, và mỗi vị cũng đều phát tâm từ, rồi vị này truyền cho vị khác, 70 triệu nhân dân Việt Nam ai ai cũng khởi tâm từ, và truyền khắp cho thế giới đều khởi tâm từ. Khoan khởi tâm bi cái đã, khởi tâm từ cái đã. Muốn ăn thịt con gà thì cũng không kiếm cách gì ăn. Mình ý mạnh hai cái chân mình ấy, dặm hai cái chân con gà, chân bên này dặm hai cái cánh con gà, cái tay mình đã kéo cái đầu nó thẳng ra, rồi một tay nữa cưa cổ, cưa mau chảy nhầy 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 rồi ấy, thì thôi nó chết rồi, lấy đem bỏ trong giỏ, trong rổ, trong chậu, lấy cái rổ đậy lên, mới úp cái rổ con gà nó vung lên, nó chạy, nó nhảy qua bên kia, nó gây o o o, mau sùm hết.
quý vị liệu rằng quý vị cái bữa tiệc đó, nếu quý vị là ăn mặn á, dọn thịt con gà đó rồi họ chạy ra bắt nữa chứ, chạy bắt rồi bắt không được ra chợ mua thịt gà về làm, gà chạy mất. Trong bữa đó quý vị ăn thịt gà ngon không? Tôi tin là quý vị ăn không ngon. Và cứ như thế, mỗi một lần quý vị ăn á, quý vị quán trong cái mâm ăn, và phải có những người chết, có những con gà nó phải chết như vậy đó, quý vị ăn ngon không? Không ngon. Tâm từ hãy truyền tới đâu thì con người nó từ tới đó. Không cần phải tu đủ năm phép quán. Bây giờ muốn tu đủ năm phép quán, chơn quán, thanh tịnh quán, trí tuệ quán rộng lớn, bi quán và từ quán, thì bây giờ mời quý vị đi vào phép quán, từ quán. Đã, từ cái đã. 3 năm nữa quý vị dần dần quán lên phép bi. Nè, rồi 5 năm nữa quý vị lần lần quán lên phép trí tuệ. Và cái trí tuệ chừng nào nó rộng lớn, nó đi vào đại trí tuệ rồi đó, thì quý vị mới quán nổi là quán thanh tịnh không nhơ. Quý vị cũng biết chơn quán là gì, phải không? Quý vị chỉ biết nhà mình, chùa mình, thành phố mình, nước Việt Nam mình. Ai rộng lắm tới trái đất là cùng. Làm gì tới trình độ nhà bác học, trình độ nhà bác học của khoa học quý vị chưa tới, thì làm sao quý vị đi sống sâu vào trình độ của các nhà đạo học, của các nhà hiền, của các nhà triết, triết nhân, các nhà thánh nhân, siêu nhân, vĩ nhân. Nhưng mà tại sao chúng ta không có quyền làm như vậy? Tại sao mình không nói cái giáo pháp ra, để cho rồi đây quý vị, người nào chưa sanh ra con, giáo dục cho con trong thai mẹ, trong khi chưa sanh. Người nào đã sanh rồi, giáo dục khi nó còn đồng ấu, để nó sửa lại từ cái thô sang cái tế, từ cái tế nó sang cái vi, từ cái vi nó sang cái diệu, phải không? Quý vị đừng vội thắc mắc hỏi tịnh tạng tịnh nhãn tu gì, tu cái gì mà lại giỏi như thế. Quý vị tu á cũng vẫn đắc như tịnh tạng tịnh nhãn thôi đó. Như tuần rồi tôi nói nè, chẳng những là tịnh tạng tịnh nhãn đã giỏi, nhưng mà đã tu bố thí ba la mật, phải không? Trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, trí tuệ ba la mật, phương tiện ba la mật, từ bi ba la mật, thí xá ba la mật. 37 phẩm trợ đạo cũng đều ba la mật. Ba la mật là rốt ráo. Quý vị thường nói là thầy sao không dạy cho chúng con 37 phẩm trợ đạo, vậy để quý vị làm gì nhỉ? Vậy để quý vị làm gì? Bố thí ba la mật á, thì người ta xin con mắt, múc con mắt cho người ta. Bây giờ đó, người nào chết hiến cái xác cho y học, thì trước 4 tiếng đồng hồ cái xác chưa hôi chưa thối chưa sình, người ta mở, lấy cái mạc ở trên con mắt của người chết, ta để trong ngân hàng chờ cho có người nào bị mù á, thì ta rét con mắt đó. Đó là những người bị mù không phải vì hột cườm. Còn người nào bị hột cườm á, bây giờ nó có cái tinh thể nhân tạo ghép ra một đêm sáng ngày thấy thấy sáng như thường. Hiện tại Việt Nam đã kết quả rất là nhiều người, hàng trăm hàng ngàn người, mà ông chú cựu chủ tịch thành phố là ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp đó, ông đã nằm trong cái hội từ thiện đó, và ông yêu cầu các quốc gia trên thế giới đã giúp đỡ cho Việt Nam. Và Việt Nam bây giờ rất nhiều gia đình, kể cả 5 người mù hết, ghép mắt nhân tạo, tinh thể nhân tạo một đêm sáng ngày thấy được rõ. Khi một người trong nhà mở thấy, họ không dám ngủ, họ không dám ngủ, họ sợ nhắm trở lại rồi nó tối luôn,
thức tôi sang, thì sang thấy ánh bình minh vào mới biết họ đã sang mắt. Nhưng mà có một loại mắt không phải cườm á, thì cái tinh thể nhân tạo đã chịu thua, phải nhờ con mắt người. Nhưng mà trình độ thế giới á, thì 1 triệu người mới có một người hiến xác. Còn trình độ Việt Nam này thì 70 triệu người, chừng khoảng chừng 10 người hiến thôi. Hoặc là người nào có chết không có thân nhân đó, mà bác sĩ bệnh viện làm ấu á, họ mới dám lấy thôi. Thế là sợ kiện. Nè. Như vậy á, thì bây giờ dạy cái pháp bố thí ba la mật á, móc con mắt cho người ta, ta xin cái đầu cắt cái đầu cho người ta, ta xin cái ruột cắt cái ruột cho người ta, ta xin quả tim cắt cái tim cho người ta. Ai làm mà vậy? Bố thí thường thường đó mà chưa dám bố thí. Con khổ lắm thầy ơi. Thầy sao thầy đi cứu trợ hoài vậy thầy ơi? Huống chi mà móc ruột móc mắt, vậy thì vậy để làm gì? Mà tịnh tạng tịnh nhãn đó đã tu như vậy, bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, trí tuệ cũng ba la mật, thiền định cũng ba la mật, phương tiện cũng ba la mật, và 37 phẩm trợ đạo vẫn ba la mật. Quý vị trong này cũng có nhiều người đã thuộc 37 phẩm trợ đạo rồi, nhưng mà thuộc để làm gì? 37 phẩm trợ đạo á thì gồm có tứ niệm xứ, thấy không? Tứ chánh cần và tứ như y túc. Ba cái tứ đó. Không còn thì giờ, và nếu có thì giờ tôi nói từng món á thì quý vị cũng không nhớ hết. Hoặc một khi nào đó có bài học chúng tôi sẽ ghi cho quý vị nghe, quý vị đọc, phải không? Rồi ngũ căn, rồi ngũ lực. Cái ngũ căn này tôi tin rằng quý vị ở trong đạo tràng cũng có người, nhiều người biết, nhưng mà hành á, liệu rằng có ai hành được chưa? Tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Còn lực á, thì là tín, tấn, niệm, định, huệ, lực. Tức là tín cộng lực, mà tấn cộng lực, tấn là tinh tấn đó, thấy không? Rồi niệm cũng niệm lực, định cũng định lực, huệ cũng huệ lực. Nào cái 5 căn đó, ngũ căn á và ngũ lực á, là cũng chưa chắc ai tu được cái nào. Cho nên trong kinh A Di Đà, ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phận, bát thánh đạo phận đó, thấy không? Là nó nằm trong 37 phẩm trợ đạo đó. Cho nên nó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như y túc, ba cái tứ tức là 12, không? Rồi ngũ căn ngũ lực là 22, không? 22 á, với lại 7 giác chi, thất giác chi mà có nơi gọi là thất bồ đề phận đó, thấy không? Thất bồ đề phận á thì gồm có niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, thiền định và hành xá. Cả 7 cái đều là ba la mật. Rồi tới bát chánh đạo, thấy không? Bát chánh đạo quý vị biết rồi. Chánh kiến á, nói dễ cho quý vị để chánh kiến được đâu, và cái này nó ở tiểu thừa. Rồi chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, 3 cái chánh đó. Quý vị quả may thì được cái một chánh nghiệp thôi, làm cái nghề nghiệp gì chân chánh thôi, còn mấy cái kia khó quá. 37 phẩm trợ đạo nếu đem phổ biến thì quý vị không hiểu nổi, hoặc là có hiểu được một phần nào đó thì cũng không làm nổi, hoặc có làm một phần nào đó thì cũng không chứng đắc nổi. Vậy thì liệu rằng quý vị có thể là trở thành tịnh tạng tịnh nhãn không? Như vậy là không rồi đó. Vậy thì chúng ta học như giải để làm chi? Phải giải phải học chứ, khó không học như giải làm sao được. Học giải để biết làm thế nào để được tịnh tạng, làm thế nào để được tịnh nhãn? Phải có tịnh tạng tịnh nhãn và trải qua những cái thứ này thì nó mới đạt được tịnh tạng tịnh nhãn. Mà không trải ra những thứ này thì không bao giờ tịnh tạng tịnh nhãn hết. Quý vị học tới lục độ thôi ha, đạt tới lục độ mà vào cái phẩm 27 này nó không còn nằm trong lục độ nữa, nó không còn nằm trong lục ba la mật nữa, mà nó còn nhiều nhiều ba la mật nữa kia nào. Đó, thấy chưa? Cho nên bây giờ tới đây quý vị có thấy Phật nói Pháp Hoa Kinh là khó không? Cái gì khó? Tôi đem ra tôi đọc tụng hàng ngày mà cái gì khó? Đọc tụng là khác, in sao viết chép là khác, cúng dường là khác, nhưng mà thọ mới là khác nữa, trì mới là khó nữa. Đó, mà cúng dường đó, cúng dường cái phẩm dược vương, quý vị thấy cúng dường không? Cúng dường như vậy mới cúng dường. Còn mình đâu cúng dường, mình có 10 đồng á, mình cúng 1 đồng thôi, còn 9 đồng là cất. Nhưng mà cũng chưa chắc có 10 đồng để chẳng để khi nào được 11 đồng mình cúng đồng, còn 10 đồng để cất thôi, đổi ra nó lẻ. Đó, thì làm sao mà cúng dường được, phải không? Cho nên chúng ta che nhỏ từng vấn đề để ta nắm cái bao quát, để chúng ta đi vào sâu trong cái rừng giáo pháp mênh mông mà Đức Phật đã truyền dạy trở lại. Chúng ta rất là hạnh phúc, chúng ta rất là tuyệt vời được sinh vào trong lúc mà Phật pháp có lưu hành. Chúng ta lại đủ cơm ăn áo mặc, một ngày hai bữa ấm no, đôi ba bộ đồ thay, có nơi ăn nơi ngủ đàng hoàng, không sang ngân ai nhưng cũng không nên nổi tệ lắm. Và nhất là chúng ta có thì giờ tu học, có thì giờ nghe giảng, và lại chúng ta quan trọng nhất là có người chịu giảng, có người giảng cho chúng ta nghe, chúng ta tu chúng ta học. Và người giảng một ta biết tới hai, người giảng hai ta biết tới bốn, cái đó là cái hay nhất của quý vị. Cho nên những tuyệt diệu của quý vị không hề hay biết, mà lúc nào cũng than, cũng thở, cũng nói khổ quá, buồn quá, nghèo quá, gì cũng quá. Tôi chưa hề nghe, được nghe quý vị vui mừng một lần nào, chưa nghe quý vị reo hò một lần nào, không khi nào gặp tôi mà quý vị xá chào Nam Mô Di Phật, con hạnh phúc thay là con được gặp Phật pháp, con được hạnh phúc thay là con được gặp tăng già, con được hạnh phúc thay là con ra đời gặp Phật pháp. Ít ai nói lắm, mà lúc này làm gì cô, khổ lắm thầy ơi, đừng nói nữa, khổ lắm thầy ơi, ơi ơi, như vậy à? Là như vậy tôi biết là quý vị chưa biết đạo. Đạo là an ổn trong cái hiện hữu. Còn có nhiều bà gặp thôi kể chuyện xưa không biết bao nhiêu, rồi mơ ước chuyện sắp tới không biết bao nhiêu. Tôi trả lời, quá khứ đã trôi qua, tương lai thì chưa đến, nhắc trong chi rầy rà, hãy vui bằng hiện hữu, hòa mình nét phong ba đi con. Ngó vậy mà khó lắm chứ dễ à thầy? Tôi nên dễ thì ráng sống. Bây giờ biết nói sao hơn? Quá khứ đã qua nói làm gì nữa? Tương lai thì chưa đến, ngồi trong chi cho nó rầy rà, vui cái hiện hữu này. Người ta mơ ước để gặp Phật pháp tăng, để rồi ta tu. Còn nhiều người mong gặp Phật pháp tăng để mình than, mình nghèo, mình khổ, mình giàu, mình buồn, chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện đất, chuyện cát, chuyện vườn, chuyện tược, chuyện này đem ra nói hết. Không nghe thì khổ lòng quý vị, mà nghe, ngồi đó mà nghe hết câu chuyện quý vị thì nó làm sao cũng tôi khó quá ha. Cho nên làm thầy cũng phải dễ quý vị ha. Mong rằng quý vị sẽ thay chúng tôi mang chánh pháp để truyền đi khắp nơi. Chúng ta chưa có thể tu được 37 phẩm trợ đạo, chúng ta chưa có thể bố thí ba la mật, chúng ta chưa có thể thiền định ba la mật, nhưng mà chúng ta bố thí không tin cái truyền hình, không tự tin mình mà không tin cái Phật pháp tăng. Đó, nó là vậy. Cho nên muốn cái tivi của mình á thì phải báo quán giữ gìn và phải ráp nói ráp cho nó đúng cách, đúng phương pháp, thì khi mở đúng từ trường, quý vị sẽ gặp chư Phật khắp mười phương, chư tôn pháp khắp mười phương, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng khắp mười phương. Và quý vị lúc bấy giờ tưởng y y đó mà tưởng thực thực lai, cần cầu cái gì quý vị sẽ được tội nguyện. Đó gọi là Phật pháp nhiệm màu. Quý vị từ từ bước vào trong cái biển pháp mênh mông, và quý vị nêm nếm từng giọt để quý vị thấy cái ngọt của lý chân thật, quý vị thấy cái ngọt của giáo pháp, quý vị mới thấy được cái màu nhiệm của kinh Pháp Hoa, và quý vị mới thấy sự hộ trì là thế nào. Xin nguyện cầu hồi hướng hôm nay đến cho tất cả các ngài trên các cõi chư thiên, nhất là ngài Thiên Ma Vương. Hôm nay chúng tôi có nói rất rõ ràng, nếu có gì á thì chúng ta hoan hỷ và hỷ xả cho nhau. Chúng ta nguyện kết lành Bồ Đề quyến thuộc, kiếp kiếp đời đời hòa cùng nhau để cùng bắt tay xây dựng chánh pháp, phổ truyền chánh pháp, mở rộng tình thương, đem sự công bằng đến cho loài người, diệt trừ những nghiệp chướng và làm cho tất cả thiện căn tăng trưởng, loài người, loài trời, loài tất cả các loài đều được ngừng chiêm công đức giáo pháp của Đức Từ Phụ Bốn Bán, còn gửi đi các nơi. Chứ không lẽ quý vị học mình quý vị thì chỗ khác không có à? Mà đi kiếm việc lâu lắm, thành ra phải cố gắng viết. Đã. Cho nên quý vị cũng phải cố gắng, phải tinh tấn vọng mạnh. Mình cứ nghĩ cái thân này nó mình mượn nó để mình làm được việc, mà dưỡng nó một chút thôi, nhưng mà phải mượn nó làm được việc. Đã. Thì mong rằng tất cả quý vị thì yểm trợ cho nhau để cho sáu cái liên chúng nó lên đều, và nhất là cái liên chúng nam cư sĩ họ vui vẻ rất tội nghiệp. Cái ông liên chúng trưởng á, một ngày lên báo cáo chúng tôi 2 lần, sáng báo cáo, chiều báo cáo, mà cứ nói ngày nào báo cáo là tiền được 1,8 triệu rồi mà chi hết 400 còn 1,4 triệu. 3 ngày nay cứ lúc nào lên cũng cứ 1,8 triệu với 1,4 triệu rồi. Tụi nó tới 6 triệu mà mới 1,4 triệu làm gì, ông này thì có hết sức rồi. Tụi nó không sao, thâm tín chư Phật, các giai sung mãn, Phật dòm thấy ông rồi đấy. Đạo hữu làm như vậy thì Phật thấy rồi, Phật ủng hộ rồi. Phật nào biết không? Cái tâm sáng của mình thì nó sẽ thành tựu viên mãn thôi. Cuộc đời thầy không bao giờ thầy bi quan trước sự việc. Cuộc đời thầy chưa bao giờ bi quan trước sự việc. À, cho nên từ từ rồi bước, kinh nghiệm với chúng ta, và mình lo cho người khác thì người khác lo cho mình. Cũng như cái chúng nam cư sĩ này là nhiều khi ta đã lo cho nhiều chúng khác, kỳ này chúng nam cư sĩ mới bắt đầu ra quân à, đi lên các tiên. Cái nơi đó là bây giờ có độc lập đó, thì chính cũng nhờ cái nơi đó. Cái nơi đó là cái nơi khởi đi vào bước đầu tiên vào con đường mòn Hồ Chí Minh. Và bây giờ đó người ta rất là khổ, bị bạo lục. Cái thứ hai nữa là dân tộc ở đó rất đông, mà dân tộc này là tồn tại của một cái nhiều dân tộc còn lại, có một quốc gia từng hưng vong một thời, bây giờ nó mất hết rồi. Cái đế quốc Phù Nam đó, cái kinh đô của họ là tại Cát Tiên. Bây giờ người ta đào lên, thỉnh thoảng gặp những cái món đồ cổ quý báu ở trên cái vùng Cát Tiên. Tôi đi khắp nước và tôi lên, tôi ở cách đó không bao xa, trong vùng đó là thượng nguồn Đồng Nai, nó trung nguồn trong cái thượng nguồn, vì thượng nguồn nó ở trên Đà Lạt nữa kìa. Đã. Và nó có cái bãi cát trắng và người ta tới nằm lên đó thì nó mạnh bệnh. Ngày mai rất tiếc, ngày mốt rất tiếc mình không đi tới đó, phải đi thuyền. Ở đây có nhiều vị đã đi tới đó, cho nên người ta gọi là bãi cát tiên. À, và hơn nữa là cái dân tộc bây giờ còn lại là dân tộc Si Tiên và dân tộc Mạ. Còn vừa rồi mình đi cứu trợ là ở dưới phía dưới cát tiên, à, cái chỗ cái đuôi cát tiên thuộc tỉnh Đồng Nai, Thác Trị An, của cái ấp Lý Lịch, của cái xã Phú Lý, người dân tộc Châu Ro. Còn ngày mai ngày mốt đây thì chúng ta đi đến cái chỗ này là đồng bào Si Tiên, đồng bào Mạ, trong đó có đồng bào Kinh. Đó. Và nó nơi đó là bây giờ nó trở thành thị trấn, quận lỵ và thị trấn ở đó. Và trước kia nó là một đế đô Phù Nam bị chôn vùi, cho nên chúng ta đang sống trên cái chỗ tang thương có một người dân tộc anh em, vì họ thiếu văn minh, họ thiếu đạo đức và họ thiếu cái vệ sinh, cho nên dân tộc họ lần lần rồi nó chết hết. Thì dư đất á, để người Việt mình mới tới ở, rồi nó biến thành là đất của người Việt thôi. Thực ra cái vùng đó ông cha chúng ta không hề xâm lăng, không hề đánh họ, không để ưới đỏ để giành đất giành cát, mà hòa lẫn rồi riết cái dân tộc Việt Nam đẻ đông. Dân tộc họ chết là bây giờ chỉ còn có hai dân tộc ở đó thôi. Cho nên quý vị cũng nên gác bớt công chuyện lại, đi tham gia để mở rộng kiến thức, hoặc cho con em mình nó đi để thấy rõ những cái gì mà mình sống ở trong cái cuộc đời này, cái gì đang sống mình sống, để rồi khi mình về thế giới khác á, mình không còn núm níu quyến liên cái thế giới này nữa. Khi ra đi á, thì nhất định là đi siêu thoát, chứ còn dầm lại gọi là luân hồi. Cho nên việc gì làm được quý vị nên làm, vừa học vừa tập vừa làm, để chúng ta hoàn thành cái sứ mệnh của một con người trong cái cuộc sống hiện hữu. Đi tới chỗ nào quan hỷ tới chỗ đó, sống tới đâu thì trái cái niềm quan hỷ ở đó. Cho nên trong cái ba la mật của ngài Tịnh Tạng này ấy, thì cũng có những cái hí, cái khinh hí, ba la mật, hí là vui vẻ, vui vẻ cho hết tận cùng. Mặc dù chúng nam cư sĩ chưa bắt đầu bước chân lên trên đường cứu trợ chúng Diệu Âm Bồ Tát cũng vậy, nhưng mà thầy thay mặt Ban Giáo Thọ và chư tăng cũng như cho đạo tràng có lời tán thán, khuyến khích, và cũng nói cho quý vị trong nam cư sĩ yên lòng là không có ai để cho quý vị chơi vơi giữa dòng đâu. Và cũng nói để cho quý vị là đừng có ý lại nơi thầy, nhưng mà thầy cũng bao giờ để quý vị chơi vơi đâu. Tôi biết là tâm trạng của các vị nam cư sĩ đang lo lắng lắm, hôm nay có nhiều vị là tối không dám ngủ, sợ không đủ phẩm vật, sợ không làm xong toàn nhiệm vụ, sợ nó đủ thứ sợ hết. Nhưng mà quý vị có một niềm tin và lo lắng như vậy nhất định thành công. Và mai cũng có rất là nhiều vị hòa thượng thượng tọa cũng đi, thầy Tâm Biên cũng đi, thầy Kiến Tánh cũng đi, hòa thượng Diệu Bổn cũng đi, tôi cũng đi, hòa thượng Tịnh Giác Hoa cũng đi, nhiều vị sắp đi, rồi thầy Bú Đức cũng đi. Thì không biết cái nhân duyên của chúng nam cư sĩ thật là thật đầy đủ, cho nên có những đoàn cứu trợ chỉ một thầy đi cũng có nữa, còn đây rất là nhiều vị đi. Mà cái vùng đó nhất tăng đáo nhất Phật Lai tới không biết được nhiều, nhưng mà chư tăng đến thì tôi nghĩ là trong đó Phật tử rất đông, cho nên họ rất là hoan hỷ. Cho nên tôi xin chia vui với bà con ở nơi đó và hiện tại đạo tràng, cầu nguyện cho quý vị vị nào không đi được nên khởi tâm tùy hỷ và trái tâm từ đến với những người thâm thương ruột thịt của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mời quý vị đứng dậy để tập một chút cho nó đỡ mỏi chân, rồi chúng ta niệm Phật.
bây giờ quý vị muốn tập gì? Tập dậm chân tại chỗ đi. Hôm nay quý vị dậm nó chưa nhuyễn, phải không? Bây giờ tôi niệm Phật ha. Tôi chỉ niệm một vòng rồi thả ra, rồi tôi nhìn những cái đầu thứ nó lắc lư có đều không. Nếu mà quý vị lắc lư cái đầu đều á thì hôm nay quý vị về nhà có tập, mà quý vị không lắc lư cái đầu đều á thì hôm nay quý vị về nhà không có tập. Một tuần nữa hoặc hai tuần nữa thì tôi sẽ nhờ camera tới quay đều thân quý vị, cho nên bây giờ quý vị tập đi, rồi vài tuần nữa chúng tôi sẽ quay đều thân quý vị, tôi gửi qua bên Anh, bên Pháp và bên Mỹ, vì bên đó họ nhu cầu, họ gửi thơ suốt một năm rồi, mà không lẽ bây giờ tôi nói ở đây chưa có đều thì nó khó coi, cho nên bây giờ quý vị cố gắng tập đều thân, rồi hai tuần nữa là chúng ta bắt đầu quay phim. Giờ quý vị chú ý, chú, chúng ta dậm chân tại chỗ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, xin lỗi, A Di Đà Phật chứ ha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi quý vị niệm đi. Vị nào lộn á thì làm lại cho trúng đi. Mặt trái Nam mô A Di Đà Phật. Mặt trái bây giờ được rồi đó. Chừng một hai người mà nó lộn á thì thấy cái dòng chảy này nó không đều rồi. Quý vị đứng yên rồi tập cái cố một chút nữa rồi chúng ta hồi hướng. Bây giờ tôi nói quý vị cuốn rưỡi lên, cái này là quan trọng, quý vị mỗi ngày đừng quên nó. Bây giờ quý vị đã bắt đầu, tôi đếm trái mặt cố sau. Trái mặt cố sau, nuốt nước miếng. Trái mặt cố sau, nuốt nước miếng. Trái mặt có sao, nuốt nước miếng. Quý vị làm cho trúng nó chứ. Trái bên nào à. Trái là phía bên này nè. Trái là ngã cái đầu ở bên này. Và chờ chừng nào tôi nói mặt nó mới ngã bên đây chứ. Mất cái trái cái làm gì liền ấy, nó xa le rồi. Chú ý nè. Trái mặt có sao, đứng. Trái mặt có sao, nuốt nước miếng. Nè quý vị nhớ cuốn lưỡi lên nè, cuốn lưỡi lên. Trái mặt có sao, nuốt nước miếng. Mới có được khoảng chừng 95% thôi. Chừng nào 100% mình mới quay phim. Còn 95% mình mới tập nữa. Thôi chúng ta niệm hồi hướng.
Con nguyện ơn tương muôn loài. Con nguyện ơn tương muôn loài. Con nguyện mời
Ni Phật. Hôm nay ngày sám hối giữa tháng 9 năm Kỷ Mão, quý vị thuộc đạo tràng sám hối được nhân duyên lành hơn các đạo tràng khác, các liên chúng khác là quý vị mỗi tháng có 2 lần sám hối. Nhưng mà có một số vị lại thiếu nhân duyên, không được học đầy đủ về Phật Pháp của tối thứ năm hoặc là của ngày Chủ nhật. Để bù qua sớt lại, mỗi bữa sám hối chúng tôi cũng có nêu một vài nét để hướng dẫn quý vị hiểu rõ Phật Pháp, hầu cái sám hối nó có ý nghĩa hơn. Hôm nay chúng tôi nhắc cho quý vị là sự sám hối đó nó không phải chỉ có 1 tháng 2 lần, mà lúc nào, ngày nào, bất cứ ở đâu mình cũng nhận thấy, khi mình nói ra, khi mình nghĩ ra, khi mình làm bất cứ một việc gì, chúng ta hãy suy xét lại và nhìn thấy đúng hay sai. Nếu sai, chúng ta kịp thời sám hối, có lời xin lỗi người khác. Ví dụ như người khác đang ngồi, mình cần đi qua chỗ đó, mình cúi đầu và xin lỗi cho tôi phép được đi qua. Nếu mình không đi qua thì còn đường nào đi qua nữa. Nhưng mà mình đi qua trong lúc người ta đang ngồi, giờ sao giờ. Cho nên lời nói không mất tiền mua, chúng ta lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, nhất là nói những lời xin lỗi. Lời nói xin lỗi thực ra nó mới có một nửa của sự sám hối thôi, nhưng mà trong giới Phật giáo ít có người thực hiện, trong giới Á Châu ít có người lưu ý, còn các đạo giáo khác, nhất là đạo Thiên Chúa và các dân tộc khác, nhất là dân tộc Âu Mỹ, ta mở miệng ra ta đều lỗi tự tôi, và họ thường thường xin lỗi và cảm ơn. Tiếng cảm ơn và tiếng xin lỗi không bao giờ rời khỏi cái môi của họ. Mở miệng ra là xin lỗi, mở miệng ra là cảm ơn, mở miệng ra là nhận lỗi do mình gây ra. Chỉ có 3 câu như vậy mà chúng ta không làm được hay sao? Nếu quý vị đều dạy con cháu quý vị như vậy, chính bản thân quý vị cũng dạy như vậy, thì chúng ta sẽ sống một cuộc sống có lẽ khá hơn, hạnh phúc hơn, an vui hơn. Ngoài ra, quý vị sám hối ở đây rồi, nên về mỗi đêm, quý vị nên cố gắng tu niệm giữa khuya. Khi tu niệm giữa khuya đó có kết quả rồi, quý vị nên truyền bá lại cho nhiều người cùng tu niệm giữa khuya. Tu niệm giữa khuya rất dễ nhưng mà rất khó. Dễ là ngồi ở trong mùng, nửa khuya ngủ một giấc thức dậy bất cứ lúc nào, 11 giờ, 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ, bất cứ lúc nào. Ngồi dậy tùy theo, nếu đủ sức khỏe thì tu hết thời tu niệm giữa khuya, gồm có sám hối, gồm có trì chú, gồm có niệm Phật hoặc gồm có tịnh niệm. Nếu không đủ thì giờ, không đủ sức khỏe và trong người thấy mệt mỏi cần ngủ thì quý vị có thể ngồi 5, 10, 15, 20 phút cũng được. Cố gắng làm sao giữ được cái giấc ngủ nửa khuya thức dậy một chút để cho con người nó tỉnh táo. Và có lẽ đạo tràng này đã mấy năm rồi, nhiều người đã học qua tới khóa 8 rồi, nhiều người có mặt ở đây cũng đã học qua khóa 8 rồi, nhưng mà sự thực hành chưa có đều đặn. Chúng tôi mong rằng quý vị có mặt đây, mỗi người phát tâm tu niệm giữa khuya. Vấn đề thứ hai là dứt trừ nghiệp chướng. Sám hối ở đây là sám hối tội lỗi nhưng chưa có thể dứt trừ nghiệp chướng được. Vậy thì quý vị muốn dứt trừ nghiệp chướng thì quý vị phải học cái bài số 2 của khóa 4. Bài số 2 tóm lược như thế này: phàm nó muốn làm một con người thì con người đó thời kỳ thứ nhất là hoài thai, thời kỳ thứ hai là dưỡng thai, là thời kỳ thứ ba là thai sinh ra, tức là sinh đẻ ra đó. Thời kỳ thứ tư là móc nước miếng, thứ năm là cắt nhau rúng, thứ sáu là tắm hài nhi. Phải qua sáu thời kỳ như vậy ít nhất là một năm hoặc hơn một năm. Đã. Người con Phật cũng phải qua sáu thời kỳ đó mới thành một Phật tử. Thời kỳ thứ nhất là tin tưởng Tam Bảo, rồi thời kỳ thứ hai là trưởng dưỡng niềm tin, thời kỳ thứ ba là quy y Tam Bảo. Đã. Vị nào chưa quy y thì nên quy y, dẫn bè bạn mình quy y. Trước khi quy y như vậy đó thì phải tin tưởng Tam Bảo, phải hiểu ý nghĩa Tam Bảo là gì, quy y Tam Bảo là sao. Quy y là trở về, Tam Bảo là ba ngôi báo. Vậy ba ngôi gì là báo? Phật, Pháp, Tăng. Phật là gì, Pháp là gì, Tăng là gì, quý vị phải hiểu rõ rồi nói lại cho bạn mình, và chính mình cũng phải thuần thục trong ba điểm này. Tăng là sự hòa hợp, Pháp là an vui, mà Phật á là mênh mông bao la giải thoát. Ai còn chật hẹp hãy trở về với cái bản tánh mênh mông bao la giải thoát. Ai còn khổ não phiền lụy thì trở về với an vui. Ai còn đau khổ chia rẽ hận hờn thì trở về với hòa hợp. Hòa hợp của chính mình, an vui cũng chính mình tạo ra, và giải thoát cũng do mình là giải thoát lấy. Nhưng muốn chắc ăn hơn, mình phải nương theo chư Tăng, mình phải học giáo lý Phật Pháp ở trong kinh điển và những lời dạy của chư Tăng. Đồng thời mình hướng lên Đức Phật, mười phương chư Phật, hình ảnh của chư Phật và chư Phật ở khắp không gian mười phương, để chúng ta cầu nguyện, để chúng ta tin tưởng và hướng theo đó. Vậy cho nên tất cả những người con Phật, người nào chưa quy y thì người đó chưa phải là đệ tử Phật, chưa phải là Phật tử. Quý vị đi sám hối mà chưa quy y thì quý vị nấu cát mơ thành cơm. Quy y rồi mà không phát tâm Bồ Đề thì cũng nấu cát mơ thành cơm. Tất cả những cái sự tu trì của quý vị đều vô ích. Cho nên phải quy y, cũng như chẳng khác nào người mẹ bào thai, mang thai đứa con mà không sinh ra thì làm sao gọi là đứa bé hài nhi. Cho nên phải quy y Tam Bảo. 19 tháng 9 đây, hôm nay 14, còn mấy hôm nữa 2 giờ chiều là có lễ quy y. Chúng tôi không viết lên bảng, cũng không thông báo, vị nào có nhân duyên thì về quy y. Đã, 3 giờ chiều ngày 19 này nè, bữa nay là 14, sắp tới đây là 19, 17 này đi cứu trợ, 18 cũng còn ở cứu trợ, chiều 18 mới về, và ngày 19 là vía Quán Thế Âm buổi sáng, buổi trưa có đãi cơm, và buổi chiều là lễ quy y. Đã, ai chưa quy y là quy y. Bạn bè, gia đình, bà con, thân bằng quyến thuộc, quý vị hướng dẫn, cắt nghĩa, giải thích để cho họ hiểu, để khỏi bị xuyên tạc, khỏi bị ngoại đạo tuyên truyền, lừa dối phỉnh phờ, nói rằng là mình còn trẻ mà quy y cái gì ha? Để già chừng nào chết rồi mới quy y, chừng nào ngáp ngáp rồi mới chạy qua thỉnh thầy quy y, còn bây giờ còn trẻ mà quy y cái gì. Đó là một cái giọng điệu của ngoại đạo, cái giọng điệu của những vị nho giáo tuyên truyền qua phá hoại Phật giáo. Đạo Thiên Chúa mới sinh ra người ta đã đem đến nhà thờ rửa tội, thì lý do gì người con Phật không quy y? Có nhiều vị là chờ đợi các vị minh sư, tìm có các vị Bồ Tát hiện thân là mình mới quy y, còn những vị không xứng đáng cho nên không quy y. Mình đâu phải quy y một ông thầy, mà quy y tới bốn ông thầy, bốn ông thầy, bốn vị tỳ khưu đó kết lại thành một vị, một ngôi tăng báo để mình quy y, truyền giới cho quy y. Quy y là chỉ cho mình trở lại cái bản tánh hòa hợp, trở lại cái sự an vui và trở lại cái sự giải thoát cho chính mình. Còn bên ngoài chỉ là nương thôi, còn chính bản tâm mình mới thực ra quy y. Cũng như đứa bé kia mang thai rồi chính nó đẻ ra và chính nó khóc lên tiếng khóc để nó được làm người vậy, cho nên phải quy y. À, quý vị làm sao cái phong trào quy y á mỗi ngày một lan dần, mở rộng và thấm sâu trong hầu hết các tầng lớp quần chúng, đừng để cho tất cả các tầng lớp quần chúng hiểu lầm hai chữ quy y. Khi quy y rồi á, dĩ nhiên cũng như đứa bé vừa mới đẻ ra, cho nên phải móc nước miếng nó. Vậy thì tất cả những người Phật tử nào chưa thuộc chú tịnh khẩu nghiệp chơn ngôn thì người đó chưa phải Phật tử, và thuộc rồi mà mỗi tối không đọc tụng thì người đó cũng không có thanh tịnh gì. Miệng người đó nói ra những lời nói hoàn toàn hôi thối, cho nên thần linh, thánh thần không thể gần được, Phật Bồ Tát không thể đến được, và mở miệng ra chửi rủa mắng xả, nói những lời thô tục, thành ra nói những lời thúi tha hôi hám, cho nên chỉ ma quỷ gần mà thôi. Những người đó suốt đời bị tai nạn khủng khiếp. Rồi đổ thừa là mình quy y rồi, tại sao mình cứ bị tai nạn khủng khiếp, mình không an vui được, mình không hòa hợp được, là vì cái miệng mình á, lúc nào nó cũng thúi cả. Bởi mình thứ nhất là không đọc tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, cái thứ hai là mình không tu tính cái miệng, miệng hay nói tầm bậy, hay chửi rủa tầm bậy, hay bàn chuyện tầm bậy đó, cho nên á, người đó tự lãnh lấy hậu quả. Cái miệng á, tự chuốc lấy cái họa vào thân thôi, chứ không ai đem họa tới cho mình cả. Cho nên á, đã là Phật tử, nhất là Phật tử của đạo tràng, sám hối ở đây quý vị, mọi vị phải thuộc tịnh khẩu nghiệp chân ngôn. Vị nào chưa thuộc là phải học cho thuộc thôi. Đây là bắt buộc chứ không phải là khuyến khích đâu. Quý vị phải có cái bài số 2, bài 2 của khóa 4 đạo tràng này. Người nào phải có, người nào không biên, người nào phải học, cả nhà đều học hết. Và tối nào cũng đọc, sáng nào cũng đọc cái chú tịnh khẩu nghiệp chân ngôn. Tu rị ma ha, tu rị sa và ha. Đọc 3, 4, 5 lần như vậy đó. Thì một ngày đọc nhiều lần, trước khi ăn cơm đọc, trước khi ngủ đọc, thức dậy xúc miệng đọc, đi ra đường đọc, lên bàn Phật đọc, đi làm luôn nói việc gì đọc, đọc càng nhiều càng tốt. Đó, đứa nhỏ vừa móc nước miếng xong, đứa bé hài nhi vừa móc miếng xong, thì người Phật tử thì tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, tức là móc nước miếng. Rồi á, tuy nhiên cái nhau nó còn dính trong cái mình mẹ, thì đứa bé đâu phải là đứa hài nhi, làm sao ẩm nó bỏ trong nôi được, cho nên phải cắt nhau rung. Người Phật tử tuy quy y nhưng nghiệp chướng còn sâu dày, nghiệp chướng trong đời này kiếp này, nghiệp chướng từ đời trước kiếp trước, nhiều đời nhiều kiếp, nghiệp chướng do bà con của người mẹ vậy, cái tiền kiếp nó còn dính dáng, cho nên phải đoạn cắt cái dây nhau đi. Vậy thì người Phật tử phải đoạn cắt cái nghiệp chướng đi. Đoạn cắt nghiệp chướng bằng thần chú bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản. Tức là cái nghiệp chướng nó mọc gốc mọc rễ rồi, bây giờ mình phải cắt đi, phải nhổ nó đi, cho nên vãng sanh. Và cái thần chú này người ta thường nói tắt là vãng sanh. Từ trước đến nay người ta thường nói, để quý vị nghĩ rằng là thần chú này chỉ dành cho người chết, khi nào chết mới đọc. Thực ra nó là thần chú của người sống. Người sống á, nhờ nó nhiều hơn, nương nó nhiều hơn và dùng nó nhiều hơn. Bởi vì ai cũng có nghiệp chướng. Người thần chú này cho người sống 60% là cho người chết tới 40% thôi. Cho nên dứt trừ nghiệp chướng. Chú Phật á, mỗi chú một linh nghiệm khác nhau. Nếu trừ tai họa thì trì chú tiêu tai cát tường. Nếu trì đau bệnh á, cho mạnh á, thì trừ chú dược sư. Nhiều mỗi chú có một cái ý nghĩa khác nhau. Cho nên muốn trừ nghiệp chướng ngoài chú vãng sanh không có chú nào trì được cả. Đó. Thì cắt nhau đúng rồi, đứa bé sẽ được bỏ lên khâu nước để mà tắm cho nó sạch sẽ. Nếu mà không tắm nó, bỏ trong nôi liền thì đứa bé này lớn già đời ngu thôi. Khi nào khôn hết, tối tâm, đi học không thuộc, ngu mê, ngu muội suốt cuộc đời. Cho nên cái vị bà mụ, cái vị mà phụ khoa đó phải bỏ đứa bé trong nước để mà tắm. Nếu y khoa tiến bộ thì người ta sát trùng cái nước đó kỹ lưỡng rồi ta mới tắm, tắm rồi mới bỏ công nôi. Đó là hoàn thành một bé hài nhi để chuẩn bị sang thời kỳ ấu nhi. Người Phật tử sau khi trì chú vãng sanh một thời gian ít nhất vài ba tháng, nghiệp chướng nhẹ nhàng, thì song song với trì chú vãng sanh thì quý vị phải trì tịnh tam nghiệp và tịnh pháp giới trường ngôn. Câu chú này, hai câu chú này tới 22 chữ lần, nhưng mà chư tổ chư Phật rút lại còn có 5 chữ thôi. Ôm lam ôm thì lâm, quý vị trì 5-6 lần như vậy, mỗi lần trì 5, mỗi ngày trì 5-6 lần như vậy, mỗi lần trì 5-6 biến như vậy. Đó là hoàn thành xong của một bé hài nhi. Quý vị dù đi chùa lâu nhưng mà chưa trải qua giai đoạn này, quý vị phải làm cho hoàn chỉnh cái giai đoạn này và truyền bá cho tất cả nhiều người cùng làm cái giai đoạn này cho nó hoàn chỉnh. Rồi muốn bước sang một giai đoạn nào thì nó rất là dễ dàng tu trì. Nghiệp chướng quý vị nó sẽ dứt trừ và thư thái nhẹ nhàng để học nhiều pháp môn khác. Hôm nay chúng tôi nhắc quý vị là ngày 19 tháng tới đây, 19 tháng 9, Bia Quan Thế Âm Bồ Tát. Quý vị nên hướng đến Bồ Tát Quán Thế Âm, phát hạnh nguyện như Bồ Tát Quán Thế Âm. Mình đã lớn rồi, mình không có cứ ngồi chờ Bồ Tát Quán Thế Âm cứu nữa, mà mình được Bồ Tát Quán Thế Âm cứu, cứu độ cho mình, rồi mình hòa nhập trong cái hàng ngũ Bồ Tát Quán Thế Âm để cứu độ những người khác, đem giáo pháp giảng giải cho những người khác, đem tình thương trang trải cho những người khác, đem tất cả những cái gì an vui cho người khác. Đừng bao giờ làm cho người khác buồn, đừng đã làm cho người khác khổ, mà luôn luôn phải làm cho người khác an vui. Đó, hôm nay chúng tôi dành ít phút để nhắc lại quý vị và ôn lại, cũng chính là nhắc nhở mà cũng chính là quyết định cho quý vị ai ai cũng phải tu như vậy. Nếu quý vị muốn an vui, nếu quý vị muốn hòa hợp, nếu quý vị muốn giải thoát, trước nhất là giải thoát cái tiền Phật, giải thoát cái phiền não, giải thoát cái trần tục cái đã, chưa thành Phật cũng là giải thoát. Đừng có bận biểu, bệnh rịn, đau khổ, chất chồng, hận thù, ganh ghét. Những cái đó luôn luôn phải nghĩ đến chuyện giải thoát, cắt bỏ nó đi. Không an vui toàn triệt thì ít nhất một ngày cũng phải an vui 5, 10, 20, 30 phút. Không ăn vui trong giờ người thức thì cũng phải ăn vui trong giấc ngủ. Giờ thức á, ban ngày không ăn vui được trong giờ làm việc thì cũng tối thiểu cũng ăn vui trong cái bữa cơm ăn. Nghĩa là một ngày mình nhìn á, mình làm sao ít nhất một vài ba giờ ăn vui. Một ngày 24 giờ ít nhất á, mình phải chiếm 12 giờ ăn vui. Mà muốn ăn vui thì phải hòa hợp với chính bản thân mình, mắt tai mũi lưỡi đều hòa hợp. Hòa hợp với người trong nhà mình, hòa hợp với người trong xóm, hòa hợp với cỏ cây hoa lá, hòa hợp với vũ trụ, hòa hợp với khí hậu, hòa hợp với tất cả thì mới được an vui. Chúc quý vị nghiệp chướng tiêu trừ, tinh tấn tu hành để đạt được những gì mà Đức Phật đã truyền thừa. chúng tôi trùng tuyên và hướng dẫn quý vị, quý vị phải cố gắng lên để trở thành những người Phật tử chân chánh. Cầu nguyện Tam Bảo từ bi gia hộ cho quý vị. Cầu nguyện cho tất cả chư Thiên Long Bát Bộ hộ pháp, ngài Đế Thích Thiên Vương hãy hộ trì cho toàn thể quý vị, nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành được tăng trưởng, nghiệp chướng không còn loanh quanh quý vị nữa, để quý vị tinh tấn tu trì dũng mãnh để đạt được những gì mà đạo tràng chúng ta đang phổ biến, những gì mà nhân loại đang chờ đợi, những gì mà Đức Phật đang mỉm cười đón rước quý vị. Chúc quý vị an vui. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.
Chúng ta tiếp nối nghe tiếp tục cái tác phẩm được gọi là Giảng Pháp Quy Tâm Lục, mà cách đây 4 tháng tôi đã trình bày cho quý vị được 16 trang. Thì khoảng thời gian qua quý vị cũng đã biết tôi tạm nghỉ, lý do để phục hồi đạo tâm. Hôm nay để tiếp nối, khỏi mất thời gian nhiều, chúng tôi đi thẳng vào vấn đề. Nãy trước đây quý vị đã tuyên thệ trước ngôi Tam Bảo đã gìn giữ, thì giờ đây chúng tôi đi thẳng vào vấn đề. Những vấn đề đặt đây thì hầu hết là chung cho với người xuất gia và tại gia, mà hầu hết là Phật tử nhiều hơn, và đồng thời cũng là nói bên nam giới nhiều hơn. Bây giờ có một người hỏi là: tánh tôi thích uống rượu, như vậy thì thế nào? Ông nào có uống rượu thì nghe ha. Bây giờ ngài Tổ Nguyên trả lời nè: tâm tánh mê mờ, chỉ khi bị chôn vùi, chí khí bị chôn vùi, nhà cửa tan nát lại còn mất mạng, phần nhiều do uống rượu mà ra và chuốc quả tai không ít. Người đời mê rượu không chán, cho đến hình hài bị quỷ thương, điên đảo cả lễ pháp, nằm lăn nơi phố chợ, la ó om sòm, phạm lỗi người trên mất hết danh dự, loạn dâm mất đức, muôn ngàn việc lỗi lầm nghịch ngợm là do tham uống rượu. Giờ nói quý ông, nhưng mà quý bà thì không có uống rượu, nhưng mình cũng lưu tâm một chút. Nhưng người ta uống rượu, người ta cuồng trí, người ta căng thẳng thần kinh, người ta thoát loạn không còn tỉnh sáng, chữ cha mắng mẹ, làm khổ sở cho vợ con, làm mất danh thơm tiếng tốt của chòm xóm, con người không còn giá trị phẩm cách nữa. Đó là chỉ cho người uống rượu. Ngược lại, quý bà không có uống rượu, nhưng mà mỗi khi chúng ta nóng nảy bực mình, tham sân phiền não ái ố, nổi thí chung khiên, chữ mắng la hét người ta hay kể ra, mình cũng uống rượu luôn. Tuy không uống mà cũng uống, chữ mắng la hét người ta thì kể thôi mình cũng uống rồi. Nhưng rượu uống người ta sai thì còn nhẹ tội hơn một chút, mình không uống mà sai lại càng mắc tội hơn nữa. Như vậy thì nó hiện đời, nếu uống rượu thì tâm trí mơ màng, say sưa, sau khi chết đọa vào trong địa ngục phẫn níu. Còn nếu bán cho người ta uống rượu thì 500 đời bị cục tay. Mấy cha cục tay bán rượu, nói vậy chắc mới chạy vô quánh tôi. Sợ thầy chữ tôi cục tay bán rượu hả? Cho nên người tu chẳng những không uống rượu, không trao rượu, thậm chí cho nên không đứng ở nơi quán rượu nữa cả. Nhưng mà bây giờ cũng có rỉ rả nhâm nhi. Vậy mà hỏi vậy chứ thầy tu sao thầy còn uống rượu? Nó uống cho gần cốt, cho nó khỏe, và lao động cho nó tốt, ít có bệnh bậy. Và bệnh chưa bậy mà tâm mình bậy trước à. Vậy mà cũng ngụy biện. Nhưng trong giới này được gọi là khai nhẹ. Có cho trường hợp như bị bệnh nan y, thầy thuốc dạy phải uống mấy cái loại thuốc rượu đó để trừ bệnh, nhưng trước khi uống phải thưa cho vị thầy mình biết, và sau khi hết cũng thưa thầy cho mình hay không còn nữa. Chứ không nên dựng cái cớ bệnh nào thầy dạy cứ nhâm nhi rỉ rả dài dài, không có được. Dạ, uống rượu cho nó gì? Hiu hiu gió thổi đầu non, mấy thằng uống rượu là con ngọc hoàng, ngon ngon dữ lắm. Ừ, nhưng Ngọc Hoàng, Hoàng này là Tam Hoàng Quốc Miễn, điên khùng chứ không phải là Hoàng Vua. Nhớ kỹ vậy á. Người xưa nói, ngăn ông chớ uống rượu, nó là thuốc làm điên loạn, chứ chẳng phải vị ngon. Nó hay khiến người tánh tình thuần hậu thành kẻ hung dữ lấu giáo. Trong Lực Tứ Phần có dạy, uống rượu có 36 lỗi, chẳng những người đời uống rượu phạm lỗi, cho đến vị A-la-hán tham uống rượu cũng mất hết thần thông. Chúng sinh mê muội, kẻ phạm phu sơ học phải giữ gìn và kiên cự uống rượu. Bây giờ một thứ rượu nhưng mà còn hàng hà thứ khác, bây giờ xì ke, ma tí, bồ đàn, bồ đét gì đủ thứ đưa vô trường học, trường hành, học sinh, sinh viên quán rượu, quán chè, quán nước đều uống hết. Xã hội chiến tranh lạnh, phá hoại đất nước, phá hoại an ninh trật tự, làm cho con người không còn lương tâm lý trí, đạo đức trí tuệ nữa, làm hư tình thông mỹ tục, làm cho xã hội không an ninh được. Bây giờ đến đậu súng đạn thì ít giết với nhau rồi, nhưng bây giờ ta giết bằng cách khác. Cho nên quý Phật tử không uống rượu, nhưng mà chúng ta phải giải thích cho con em của mình, con cháu của mình, tai hại không tốt bản thân. Nó là trí tuệ, nó là trí thức, nó là có kiến thức, nó là có văn hóa, mà đưa mấy cái thứ này vô để làm bại hoại thân thể, giảm thọ, chai gan, áp huyết, tăng xong đủ thứ dạng bệnh, làm hại lưng thường đạo lý, làm mất ít phần thông mỹ tục. Hỏi như vậy chúng ta có kiến thức chưa, có trí huệ chưa, có văn hóa chưa, có thông minh chưa, có khôn ngoan chưa? Xin hỏi lại, xin hỏi lại cái đó. Ai cũng xưng mình là người hay võ hết mà đưa những cái đó vô làm tốn kém, bại hoại thân thể, đau khổ, giảm thọ, chết sớm, như vậy mà nói là mình cũng khôn không chỗ nào. Đó là chúng ta vì mê mà ngụy biện rằng mình khôn, mình hay, mình kiến thức, không có khôn ngoan kiến thức. Kiến thức là làm sao chúng ta giữ thân thể ít bệnh, làm sao chúng ta thông minh sáng suốt, làm sao chúng ta có đạo lý, làm sao cho gia đình hạnh phúc, đất nước tổ quốc vinh quang, như vậy mới xứng đáng là người có trí huệ. Chứ trí huệ gì, ngã lên ngã xuống, nằm đường nằm xá, làm khổ cho người này, làm cho người kia đau rầu buồn khổ, hôi hám dơ dái bất tịnh, khi về ăn ở với con sanh ra những đứa con ngu đần dốt nát, hỗn hào láo khoét, hung dữ, làm khổ cho xã hội. Vậy mà trí huệ chỗ nào, người nào, cô nào, bà nào mà rủi ro gặp cái ông này chán chết vậy thôi, cha nội sai quá, gỡ về đừng có lè nhè gặp tới tôi, nó không ra nó, lời không ra lời, vậy mà cũng xưng ta là anh hùng anh bá. Hai thằng cha mặc áo đẹp hết đẹp, lên xe máy đạp, thằng cha trước sai đạp hai ba cái nhặt cái đùng, mày dở, mày để tao lên đạp, đạp gì mày ở. Thằng cha sau cũng sai lên quất cái rầm, hai thằng cha té nhào xuống đất đỏ dính hết cùng mình, đứng dậy chữ. Mấy nhỏ nó, ủa hai thằng cha điên chứ đâu có nói hai thằng cha khốn, đâu nói hai thằng cha trí thức, vậy mà cũng uống, cũng vậy mà hay lắm. Tưởng mình là anh hùng. Thằng nào không uống rượu thằng đó ngu, thằng nào không uống rượu thằng đó là không phải con trai, không phải nam tử, không phải trượng phu, không biết ai à. Không biết ai à. Điên khùng đưa cái đó mà còn nói thằng nào uống rượu phải nói thằng ngu đúng hơn. Chứ làm gì, uống rượu vô cùng tí tâm sáng không còn, vậy mà cũng nói mình hay, mình giỏi cái gì. Họ tiếp, xin nói 36 lỗi gồm những cái gì? Ngài Tổ Nguyên đáp, uống rượu có 36 lỗi. Một là bất hiếu với cha mẹ, hai là khinh mạng thầy dạy, ba là chẳng kính trọng tam bảo, bốn là quỷ bán sa môn, năm là bươi móc tội người, sáu là thường nói giọng ngửi, bảy là du người làm ác, đem lời đâm thọc hai đầu, tám nói lời hung ác hại người, chín là gốc của bệnh hoạn, mười là rễ của đấu tranh, 11 là tiếng ác đồn khắp, 12 người hiền đều chán, 13 là bài xích thánh hiền, 14 là khinh lường trời đất, 15 là hư mất sự nghiệp, 16 là khóa nát gia tài, 17 là thường không biết hổ thẹn, 18 chẳng biết sỉ nhục, 19 vô cớ đánh người, 20 vô cớ giết người, giết chúng sinh, 21 dâm dật vợ người khác, 22 trộm tài vật của người, 23 lơ là với người hiền, 24 gần gũi với bạn ác, 25 thường ôm lòng sân hận, 26 ngày đêm lo rầu, 27 lấy đông đưa tay, 28 giữ nam thắc mắc, 29 nằm đường té rảnh, 20 30 rơi xe té ngựa 231, gặp sông rơi xuống nước, cầm đèn 32 cầm đèn bị cháy, 33 tháng nắng nóng chết, 34 ngày lạnh rét chết, 35 người uống rượu có những như vậy, 36 người quân tử nuôi đức tánh không nên tự uống, phải tự răng mình uống thuốc. Như vậy thì quý vị, 36 chuyện uống rượu có hại như vậy. Ngược lại, nếu không uống rượu, 36 chuyện tên kể lợi ích cho chúng ta. Tôi nói một chuyện ngoài lệ một chút. Năm xưa có cái thằng nó tên là Thạch Sơn. Thạch là đá, Sơn cũng là đá. Rồi cái nó uống rượu vô ba ngù, cái nó đi ngang nhà tôi, cái bị mấy con chó nó chạy ra, nó dồ cái nó hỏi chó ai, người ta đồn cho nó chó của ông thầy Trung. Cái nó đã già nuôi chó không biết dạy, để tôi tìm ông thầy Trung tôi thanh toán. Cái nó về nó dắt hai cây mã tấu, dạy là tấu Mỹ, thằng đó nó chuyên môn uống rượu rồi, người ta mướn đi chém ai cũng được hết, chém lấy tiền thôi. Giả cớ say rượu thì cũng có, say rượu giả cũng có. Cái nó cầm hai cây mã tấu dài, mã tấu thiệt chứ không phải giỡn. Cái nó đi, nó nói là tôi đi tìm thầy Trung để thanh toán nuôi chó không biết dạy. Nó gặp tôi hỏi anh đi tìm ai, nó tìm thầy Trung, hỏi làm gì, để thanh toán. Tôi nói tôi thầy Trung nè, anh không biết tôi nó không biết, anh thanh toán tôi để làm gì. Tôi hỏi anh là họ Thạch, là họ Miên, cha anh có tu không? Nó có. Bây giờ làm gì, giờ có gia đình bằng ăn, anh là con cháu của nhà tu cái gì, nó dễ hiểu là con cháu thầy chùa. Mà bây giờ anh giết tôi là thầy chu nè, mà anh giết tôi thì coi như anh về anh giết cha anh rồi. Anh đừng thèm giết nó trong anh cứ bình tĩnh lại đi. Khi nào con chó nó cắn nó, tôi tình thuần con thuốc anh. Còn chó nuôi nó phải sủa lẽ đương nhiên, chuyện đó là bình thường, chó nuôi phải sủa nhà. Anh đừng giết tôi mất công anh về nghỉ ngơi đi. Trời xui đất khiến sao bữa đó nó đi xuống suối, nó te xuống dưới nước lần lấy từng cổ. Tôi xách cây gói tôi đi ngang, tôi gặp nó lâm nguy dưới nước, cái tôi kéo lên để lên bờ. Mai nó tỉnh lại, tôi nói này, phải hôm qua anh giết tôi, bữa nay là anh cũng chết rồi. Ai kéo anh lên, anh rớt dưới nước, anh nhớ không? Anh rớt dưới nước, tôi giết anh lên, anh giết tôi chết mất rồi. Hay chưa? Đừng có giết. Giết cái tánh hung dữ anh, giết cái tánh điên cuồng anh, giết tánh dại gột, ngu si, đần độn anh giết cái đó, chứ tôi anh giết làm chi? Tôi có làm khổ gì anh đâu giết. Giúp anh không có thì thôi, chứ làm gì có nếp. Thôi anh về. Tôi con người không biết sợ ai, dưới lẽ phải. Nó là ngu dại, nó đần độn, uống thuốc, uống rượu, giả cớ, mượn cớ đi giết người ta làm gì. Nó vậy chứ nó cũng chưa dám giết ai, sợ mình ngán, mình sợ. Nó vậy nó điên điên chứ nó cũng còn tỉnh, chưa phải đến độ điên. Nó giả bộ vậy đừng mình nan nỉ, hoặc là mình cho nó cái này cái kia, nó không giết. Giờ hỏi tiếp, tôi có chỗ tốt là khi bị người ta điểm nhục mà không giận dữ, nếu có chút khuyên, những khi biết rồi cũng hết, vậy thì thế nào? Ông khách này tự phe, nói là ông kia là những người biết tu á, những đức tính tốt, rồi giận dữ và khuyên rồi bỏ hết, vậy thì cái đức tính, cái đạo đức ông tới đâu? Tổ Nguyên Thiện Sư đáp, giận dữ là gốc của muôn điều chướng ngại, nhẫn nhục đứng đầu của trăm phước. Người đời nói nhẫn, nhưng mà chữ nhẫn rất khó, không phải là người trí huệ quyết không thể nhẫn được, trừ ngoài Phật tổ được như chẳng động. Kẻ hào kiệt, người sơ học phần nhiều, do không nhẫn được mà bị thất bại, và bị hãm vào chỗ bất như ý. Kinh Phật dạy nhẫn nhục là bậc thứ nhất. Tục ngữ có câu, ăn được ba đấu tương chua giấm đặc mới làm được tể tướng. Kẻ phàm phu ở đời còn như vậy, huống là người học đạo không rộng lòng nhẫn nhục ư? Tất nhiên là dạy nhẫn nhục là đầu tiên. Như vậy thì hình ảnh nhẫn nhục ai gần gũi với chúng ta nhất, quý vị biết không? Đó là Bồ Tát Quán Thế Âm, mà đạo tràng này cũng lấy tên Bồ Tát đó, pháp hội này cũng lấy tên Bồ Tát đó. Đại để hình ảnh từ Trung Quốc sang qua Nhật Bản, Việt Nam ta, núi Hương Tích có Bồ Tát Quán Thế Âm, công chúa Bà có vua Diệu Trang Vương là một Bồ Tát hiện thân người nữ. Trong kinh nói Bồ Tát Quán Thế Âm là một vị cổ Phật trượng phu nam tử, nhưng riêng đất nước Việt Nam chúng ta, Bồ Tát Quán Thế Âm hiện thân một cừu nữ, chứng tỏ thật rằng đạo Phật Việt Nam, Phật giáo Việt Nam, Bồ Tát Việt Nam thực sự. Do đó chúng ta muốn lễ Bồ Tát Quan Thế Âm cần gì hướng về Phổ Đà Sơn, mà chỉ cần hướng về Hương Tích Sơn. Tại đất nước Việt Nam này có một Bồ Tát hiện ra, người nữ Việt Nam tu chứng quả thành Phật, khó phải đi bên Tây bên Tàu, cầu Nam Tàu Bắc Đẩu Bồ Tát Quan Thế Âm và chi cho mất công xa xôi. Đất nước Việt Nam có người tu, mặc dầu công chúa Ba là con vua Diệu Trang Vương là một người ẩn, nhưng mà sau đó vì lòng chưa thấu đạo của vua cha cho nên đài khắc mọi những điều khổ khắc, công chúa rút cuộc rồi bỏ nhà ra đi, đến nơi đây tu hành thành đạo, sau đó cứu được cha mẹ. Đó là một vị Bồ Tát gần gũi. Còn nó xa là Bồ Tát Quán Thế Âm Phổ Đà Sơn ở bên Tàu, nó gần nữa là Quan Âm Thị Kính thành bậc chánh giác, cũng được gọi là Quan Âm Chịu Hàm Quan qua sự sự tích của một thị màu. Như vậy biết rồi, như vậy Bồ Tát ở đây tu nhẫn nhục, bố thí, nhẫn nhục, trì giới, thiền định, tinh tấn và trí huệ. Như vậy thì ai muốn làm Bồ Tát đều phải thực hiện pháp đó thì mới được. Như vậy Bồ Tát gần gũi chúng sinh, mà dễ thể hiện hơn đó là cái đức tánh từ bi quảng đại như mẹ đối với con, không nói ông Bồ Tát. Do đó cho nên người ta đường gọi là Phật Bà, Phật Mẹ, Mẹ Hiền, vân vân và vân vân quá nhiều. Như vậy thì chúng ta hãnh diện may mắn được nhìn thấy Bồ Tát Quan Thế Âm người Việt Nam, để chúng ta khó bảy mắt mặc cảm rằng lễ thuộc người Tàu. Đó là hình ảnh Phật giáo. Nhẫn nhục, nếu không có nhẫn nhục thì ngày hôm nay làm gì? Chúng ta niệm về gì? Đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, quảng đại linh cảm, Quán Thế Âm Bồ Tát. Hay nói khác hơn là Nam Mô Thanh Tịnh Bình Thị Dương Liễu Quan Âm Như Lai Cam Lồ Sái Tâm Nguyện. Cam Lồ là gì? Từ bi. Sái tâm là dọn rửa tâm hồn mình để cho trong sạch thanh tịnh, chứa được vị nước cam lồ trong thâm tâm này, tất nhiên rứt bỏ tham sân si để tiếp thu chánh pháp vào trong tàng thức, để phổ cập quần chúng hiểu được đạo lý. Đó là qua hình ảnh nhẫn nhục Quan Thế Âm, hình ảnh bình tĩnh thị, hình ảnh cành dương liễu, hình ảnh đứng giữa trời mưa sương nắng gió không quản ngại, xả cứu cầu bằng, xả thân cầu đạo. Vì chúng sinh đứng ở giữa trời mới lắng tai nghe tiếng chúng sinh kêu than khổ sở, Bồ Tát 32 ứng thân hiện tới đây để cứu độ chúng sanh qua từ bi tâm, hình nhẫn nhục của Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho nên Bồ Tát có 32 ứng thân, khó cần hiện vào một cái bà nào, bà bóng, ông cô, ông cậu rằng nói là tôi Bồ Tát Quan Âm hiện thân về đây, dựa sát vào đây, khó có, không có. Chúng ta Bồ Tát thừa sức hiện thành không được, cần gì phải hiện vô cái bà ăn thịt uống rượu, có chồng có con ở ngắp này mà nói Bồ Tát Bồ Tát gì, không có. Chúng ta đừng tin tưởng mấy cái đó, đó là chúng ta không có trí huệ, không nhận định được cái đó. Nó mài mai tận thế rồi Bồ Tát hiện ra, không có gì tận thế, không có gì Bồ Tát. Nói vậy cho quý vị dễ hiểu, đừng có ngại, đừng có sợ, tận thế tận đời gì không ăn thua gì hết, sớm muộn gì cũng chết thôi, lo gì, chết sớm mà khổ khỏe thôi. Có người họ, người đời nhiều lòng tham, gom góp tài sản cho thật nhiều, tự bảo là để lại cho con cháu sau này được giàu có, được như vậy có đúng không? Cái này thì hồn như là chung chung mà, người gắt này cũng biết điều, đặt họ thế cho ta. Cho nên trong kinh có cái quyền và cái thật. Quyền tất nhiên là gì? Người đó giả bộ như không biết gì hết đó, đại diện phàm phu ngu dại chúng ta đứng hỏi các vị tổ sư, đứng hỏi vị Phật, đứng hỏi vị Bồ Tát thay thế chúng ta, đó là quyền. Còn thật là gì? Tất nhiên là người đó chưa thông, cần phải có người trên khai thông. Nhưng mà đại đa số đào hết kinh đại thừa đều là nó quyền hơn là nó thật. Đại để như ngài A Nan chẳng hạn, ngài đứng ra thưa với Phật, con đủ thứ ngu thứ dại, nhờ Phật mở từ bi tâm khai thị chỉ rõ đường ngay lẽ thẳng chân tâm của con. Kỳ thiệt là A Nan ngài đã không đã hiểu được rồi, nhưng mà muốn dạy cho chúng sinh sau này ngu khờ dại dột dốt nát như chúng ta, cho ngài đứng ra giả bộ như mình không biết gì vậy đó. Chúng ta phải hiểu như vậy chứ đừng đánh giá A Nan còn dở còn kém, đó là chúng ta không thấu triệt được lý kinh đại thừa. Tổ Nguyên trả lời: kẻ ngu si ở thế gian ỷ cậy quyền thế, mê tâm chôn đức, có trăm cách khéo léo để lấy dù được giàu có bất ngờ, nhưng có bao giờ được lâu dài đâu. Nếu có người trí huệ nên phải chứa công đức, nuôi công đức tùy khả năng mình mà kinh doanh theo đúng mạng trời, tự nhiên chư thánh phù hộ, âm thần tăng trưởng phước lộc. Người đời chỉ biết vì con cháu lo làm giàu, chớ chẳng biết vì con cháu làm lành cho có phước đức. Thế nào gọi là phước đức? Kính trọng Tam Bảo, chứa nhóm âm đức, cẩn trọng quy tắc của gia đình, dạy người cố gắng làm việc và học hành, đó là phước đức. Thế nên, thế nào là cầu làm giàu? Không thành tín, mê mờ thiên lý, dùng tâm máy móc, gom góp tiền của người không hợp lý, đấy là cầu giàu có. Kẻ cầu giàu chẳng hạnh phúc được. Hiển dinh há chẳng thấy kẻ giàu to ở đời, con cháu hư hèn, cờ bạc phóng túng, một ngày kia sẽ khóa cửa nhà, cho nên đến mất thân mạng. Chuyện này thường có xảy ra, sao không lấy đó mà làm gương tục ngữ nữa? Được của không chánh đáng, bỏ được là tốt. Người trí xem việc này chưa khỏi lạnh lòng. Giờ ở đây xin lỗi, ở thành phố cũng như ở thôn quê, phong trào lừa đảo quá nhiều, phải nói là quá nhiều. Kể cả thầy tu mặc chiếc áo tu hành, kể cả ông đạo còn chốt, vẫn mang cặp, mang áo, mang nghi vô chùa lừa đảo đủ dạng. Cư sĩ thì khó nói rồi. Bây giờ lại nói cách chùa này tôi quen ông thầy này, tôi quen ông kia, à, lại nói bây giờ là đi lại cúng cái này cúng cái kia, lại đem hình ảnh đòi, đem chút ít tiền qua phẩm, nay 49 ngày cho ba tôi, cho má tôi, thỉnh thầy tụng kinh 10 giờ này làm đám cầu siêu và đám tụng kinh. Ở đây riết chờ vợ tôi nó đem đồ chút ít tới, cũng đồ năm ba chục thôi, đồ ít. Cha vợ đi lâu quá, cái hai tới rồi, cái thôi mày lấy cái mượn cái xe đạp của chùa mày chạy lên kia, mày kêu má mày lại chút con sao lâu dữ vậy. Cha nhỏ mượn xe đạp chạy đi, tự thằng này đi lâu quá, thì thầy ông đạo hữu làm ơn cho tôi mượn cái Honda chút, tôi chạy lại nó kêu má nó chứ thằng này làm gì đâu. Rồi Honda xe đạp bay xuống. Đó, đủ hàng, tôi nói một chuyện trăm ngàn chuyện khác đều xảy ra hiện tại bây giờ, đủ dạng hết. Đó là lừa đảo tới mức độ vậy. Mượn chiếc áo này dễ làm ăn hơn một chút, đó là thằng giặc ở trong chùa, giặc ở trong đạo, lừa đảo khỉnh gạt người ta. Hiện đời đời này giàu có được, đời sau phải làm ngựa trâu. Trần Nhân Tông nói gì? Tạc bích chi tường ý bất hưu, thiền bàn bách kế khổ dinh cầu, kim sanh cậu đắc tha nhân vật, bất giác lâm chung thọ mã ngưu. Khoét vách đào tường chẳng có ích chi, trăm mưa ngàn kế để được dinh cầu. Của người đời này giàu có được, kiếp sau phải làm ngựa trâu. Vậy thôi. Cho nên mấy con trâu bò giờ quý vị thấy không, khổ lắm, cho ăn cỏ uống nước, đánh gần chết, cài kéo suốt ngày suốt đêm, có chỗ cho ăn, có chỗ không cho ăn, chết lột da sẽ thương, đâu có trí tuệ gì mà biết, phân cũng không bỏ, da cũng không bỏ, xương cũng không bỏ, thịt cũng không bỏ. Đó là kiếp làm ngựa trâu khổ như vậy đó, mà ta cũng chưa ngán chưa sợ nữa. Vậy mà biết đời không có ngày mai, tạo ác duyên khổ sở như vậy. Nhờ ông khách hỏi tiếp. Như đã mở bài, muốn làm người tốt phải xem tất cả như không và thường thường kiểm điểm, phải vậy không? Tổ Nguyên Thiền Sư đáp: muốn làm người tốt phải tự so xét suốt một ngày, từ sáng cho đến chiều phải so tâm mình và tự xét lý kia. Khi khởi tâm động niệm có cùng tâm trời hợp không, hành động bằng ngày có cùng với người hợp không, hằng thường tỉnh sáng không rơi vào tư riêng lâu ngày, tâm được chánh, nhơn dục tự nhiên tắt. Cái nhơn mà tham muốn tự nhiên tắt thì không có gì lạ hết. Thưa quý vị, chỉ cần có một người đủ trí tuệ xét nhận biết thân mình, sớm muộn thì nó cũng hoại diệt, xã hội thế giới đất nước rồi nó cũng hoại diệt. Thì như vậy, nhờ hàng xét nhận biết như vậy thì đã hoại diệt rồi, mà có tóm thâu gì cũng đã đến nơi chỗ tiêu tan sự nghiệp. Cho nên xưa kia có hai ông vua, sau khi ông nhận định được cuộc đời rồi thì ông nhường ngôi lại cho cha con, cho con ông lên núi, hai cha con tu, ở hai ông vua tu. Đó là quỳnh tiền dĩ lộ bất đắc tương tì, hơi thở tắt đi thì thân này phải bỏ, cơ đồ sự nghiệp quyết cuộc gia đình ôi chỉ là giấc mộng thôi. Hai ông vua giác ngộ, giao sự nghiệp cho con rồi lên trên núi tu. Như vậy mà tu á, sợ á, là không tinh tấn được, hai ông mới chia nhau ở hai ngọn núi cách nhau một cây số. Nghĩa là ở tinh tấn mỗi vào ngày Bồ Tát tụng giới á, thì huynh ở bên này huynh đốt lửa lên cho tôi thấy khó, tôi biết huynh còn sống. Thì huynh này cũng vậy, ông kia chết, ở bữa nay không có đốt, tôi biết ông huynh mình đã chết rồi. Ngày xưa ông vua còn giác ngộ như vậy. Thì bây giờ chúng ta học Phật Pháp tuy chưa được giác toàn diện,
nào giác toàn diện thì được gọi là Phật, mà mình giác từng phần gọi là Bồ Tát. Bằng Bồ Tát giác ngộ đó, giác từng phần thì gọi là Bồ Tát, chứ không có gì hết á. Ngài giác hết đầy đủ trọn vẹn là Phật. Như vậy thì Bồ Tát chúng ta được quyền làm, chứ đâu phải là từ cháu không được làm. Nghe nói thành Bồ Tát thôi tôi không dám đâu, Bồ Tát lớn lắm để cho mấy người cao thành tôi không được. Vậy tự nhiên mình suy luật, mình không muốn thành Bồ Tát mà cũng không muốn vào đạo tu hành nữa. Như vậy thì giác từng phần, giới là có gì? Biệt giải thoát và bảo giải thoát. Mình giữ 8 giới thì gọi là bảo giải thoát, mà giữ 3 giới, 5 giới, 2 giới, 6 giới thì gọi là biệt giải thoát. Giữ giới nào thì được giữ giới đó, giải thoát được giới đó. Đường đi 18 cây số mình đi được 2 cây thì đỡ, tháng sau đi được cây nữa thì đỡ, cứ từ từ đi tới. Chứ nói chừng nào tôi đủ sức tôi đi 8 cây mới đi, biết chừng nào đủ. Diêm Vương mời đi cũng chưa đủ nữa. Cho nên muốn tu thì cứ tu, đừng có hẹn tháng tới, năm tới, ngày này tháng kia mới tu, rảnh mới tu. Rảnh mới tu à, chứ còn bận không tu à. Tu chắc tốn kém nhiều lắm, bận dữ lắm. Tu trước mọi cảnh mọi duyên chúng ta đừng chạy theo, phiền não chúng ta tự dẹp. Tất cả các xa xí hư hoại thân thể chúng ta đừng dùng, đó là tu rồi chứ có gì đâu. Bớt tham sân si đó là tu rồi, thiết thực vậy đó, chứ không đòi hỏi gì lắm. Nếu người buông lung tâm ý, chẳng sợ trời phạt, chẳng sợ báo ứng, phi lễ mà hành động, mà tạo tác lâu ngày trời tháng, tích chức nghiệp ác quá nặng, một mai phước hết các nghiệp đến bên thân, hiện đời gặp tai họa thì chết đọa ba đường ác. Kinh Phật dạy nghiệp đã tạo, giả sử trải qua 100.000 ức kiếp cũng không mất. Khi nhân duyên hội ngộ, mình phải trở lại chịu quả báo. Thế nên biết nhân quả chẳng sai người, người đời sau này tin là chắc thật. Trong kinh nói là giả sử bá thiên vạn ức kiếp sở tạo chư nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ quả báo hoàng tự thọ. Đạo Phật lấy nhân quả làm nền tảng căn bản để hướng dẫn tín đồ hay hướng dẫn Phật tử. Nhưng mà ở trong Phật pháp á, trong lý đại thừa có nói mình tu chuyển được, chứ không phải là nó là hồi xưa bây giờ lỡ giết 100 người rồi bây giờ phải đầu thai 100 kiếp nữa để trả giết 100 người. Không phải vậy. Nếu như vậy thì tu để làm gì? Tu mà không chuyển được cái gì, không đổi được cái gì thì trước nay làm nhân nào chịu quả đó thì Phật pháp không trúng, không hợp. Giả sử hầu đó mình lỡ mình chử người ta 100 ngày, bây giờ người ta chử lại chừng 10 ngày thôi, quề 90 ngày kia, nhờ mình tu mình chuyển được 90 ngày chứ. Chứ không có chuyển được khẩu tu làm gì. Hồi bây giờ giết gà, giết heo, giết đủ súc vật, bây giờ cứ đầu thai làm gà heo để trả biết chứ nào. Được quyền chuyển, nhưng mà với điều kiện phải tu tâm tu giới và tu huệ nha. Tu tâm tu giới tu huệ thì mới chuyển được, chứ còn nó chuyển miệng không có được. Phải thật sự vậy thì mới chuyển được. Cho nên mình thấy ông Ương Quật Ma La mà cái ông mà chuỗi ngón tay đó